Chương 214, chìa khóa. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, Lãnh Nguyệt Cốt Long mang theo lăng lệ hàn phong, giống như một đạo tia chớp màu trắng, kịch liệt lao xuống hướng tự nhà nam tử. Toàn thân nó sâm bạch xương cốt ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, tự nhà phía sau nam tử, một đầu lục sắc rắn độc đột nhiên rít ra, mở ra giữ tận miệng lớn, phun ra một đoàn nồng hậu dày đặc xương độc. Cái này đoàn xương độc ở trong trời đêm cấp tốc quyết tán, hình thành một mảnh lục sắc độc mai, ý đồ ngăn cản Lãnh Nguyệt Cốt Long tiến công. Nhưng mà Lãnh Nguyệt Cốt Long cái kia khổng lồ thân thể lại như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua kia phiến xương độc. Trên người nó sâm bạch xương cốt phảng phất có được ma lực thần kỳ, đối chung quanh xương độc hoàn toàn miễn dịch, ngay cả một tia dấu vết bị ăn mòn đều không có để lại. Long chảo giống như sắt thép đúc thành, bắt lại bảo hộ ở tự nhà nam tử trước người rắn độc. Theo năm cái móng vuốt đột nhiên nắm chặt, rắn độc thân thể bị trong nháy mắt và mẹo, phảng phất một khối bị vặn nước cũ nát khăn lau. Tại dưới áp lực cường đại, rắn độc lân phiến nhao nhao vỡ vụn, màu đỏ máu tươi thuận lân phiến khe hở phun ra ngoài, hình thành một đạo thê mỹ mưa máu, rầm rầm chiếu xuống trên mặt đất. Liên tiếp tử vong hai con ngự thú, tự nhà nam tử tiếp tục triệu hồi ra hắn còn thừa hai con ngự thú. Nhưng cái này hai con ngự thú rõ ràng bồi dưỡng không đúng chỗ, còn không bằng vừa rồi đầu kia lục mãng, cốt long chỉ là móng vuốt nhẹ nhàng quét qua, cái này hai con ngự thú liền bị nghiền chết. "Đừng giết ta, ta..." Lời còn chưa dứt, Lãnh Nguyệt Cốt Long trực tiếp một chảo vỗ xuống, đem hắn ép thành thịt muối. "Không có phiền phức sao?" Hàn Ngọc Ninh nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng Trần Hạnh sau khi giết người đều có thể đi thẳng một mạch, nhưng Linh Em chính là người địa phương, gia tộc cũng tại bản địa. Người này ta nghe nói qua, là tự nhà tự gì, ghen tị nhiều đố kỵ, tính cách không được. Linh Em nói ra, đã đắc tội vậy liền dứt khoát chụp chết, dù sao cũng là hắn ra tay trước. Nhìn thấy đội trưởng trong mắt quan tâm, Linh Em mỉm cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, tự nhà hòa thuận gia tộc bọn ta vốn là có mâu thuẫn, cũng không kém điểm này, ngược lại là các ngươi là người bên ngoài, nếu như bị để mắt tới, sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức. Chung quanh những này ngự thú sư chuẩn bị xử lý như thế nào? Linh Em hỏi thăm Trần Hạnh ý kiến của bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ngọc Ninh trưng cầu Trần Hạnh ý kiến. Trần Hạnh kinh ngạc nhìn về phía hai người, ta ngự thú đều phái đi ra, các ngươi còn hỏi ta xử lý như thế nào? Ta như cái gì rất thánh mẫu người sao? Trong thành cũng không có thể tùy tiện động thủ đi. Trần Hạnh hỏi. Trong thành lớn không thể động thủ, cho nên vừa rồi ta để tứ tướng đi ngăn chặn cửa ra. Trần Hạnh trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn cũng không phải cái gì quả hờm mềm, có lẽ là trải qua huyễn cảnh chiến trường nguyên nhân, Trần Hạnh nhìn rất thoáng. Những cái kia ngự thú sư đã làm ra lựa chọn, đều là người trưởng thành, vậy sẽ phải vì mình lựa chọn tính tiền. Đạt được chủ nhân chỉ lệnh, tứ tướng đã đuổi theo giết những cái kia ngự thú sư, tiến hóa sau tứ tướng tốc độ quá nhanh, thậm chí mắt thường đều không thể bắt giữ. Trần Hạnh hiểu rõ, khó trách ngự thú sư muốn siêu thoát, nếu như ngự thú sư tự thân không siêu thoát, ngay cả mình ngự thú động tác đều thấy không rõ, như thế nào chỉ huy chiến đấu? Luôn không khả năng ngự thú lực lượng đều có thể bạt núi ngược lại biển, tốc độ còn chậm giống thôn bên cạnh Tam đại gia vừa mua hai tay án tổ đồng dạng đi. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi khả năng không có ý tứ động thủ. Hàn Ngọc Ninh gật đầu. Tính cách này thật lấy vui. Linh Âm cười tủm tỉm nói. Nói đến còn nghĩ tới trước kia cùng đội trưởng vừa đi thám hiểm thời điểm, có lần bị người đánh lén, sau đó người kia cầu xin tha thứ, lúc ấy đội trưởng mềm lòng thả bọn hắn, kết quả ngày thứ hai bọn hắn liền mang theo càng nhiều giúp đỡ trở về báo thủ, chúng ta bị đuổi giết một đường. Linh Âm khiêu khích nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Ninh. Hàn Ngọc Ninh xem thường nói ra, ai cũng trẻ tuổi có thời điểm. Hai người cũng điều động ngự thú đuổi theo giết những cái kia ngự thú sư. Chờ một chút, các ngươi không có phát hiện bầu trời giống như có chỗ nào không đúng tình à? Linh Âm ngẩng đầu. Chỗ nào? Tiến hóa đã kết thúc, Linh Âm thấp giọng tự nói, ánh mắt lại không tự chủ được địa trôi hướng kia vẫn chưa tán đi nồng hậu dày đặc mây đen, nhưng những mây đen này còn không có tán đi, cũng không thể còn có đến tiếp sau tiến hóa nghi thức à. Một loại khó nói lên lời không còn đâu nàng trong lòng quên quẩn. Người cái miệng quả đen này. Hàn Ngọc Ninh biến sắc. Bởi vì trên bầu trời mây đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm nồng đậm, bọn chúng quần quật lấy, lan tràn, giống như là một đầu vô hình cự thú ngay tại thức tỉnh, dần dần che đậy cả mảnh trời không. Nguyên bản sáng tỏ thế giới tại thời khắc này phảng phất bị đẩy vào vô tận hắc ám bên trong. Đột nhiên, một đôi, hai cặp, tam đôi, vô số tinh hồng con mắt tại trong mây đen chậm rãi mở ra, bọn chúng lít nha lít nhít địa khảm nạm ở mảnh này hắc ám bên trong, như là trong bầu trời đêm đầy sao. Những này con mắt nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, trên thân liền có một loại mãnh liệt cảm giác không thoải mái, phảng phất bị một loại nào đó manh thú để mắt tới. Nơi xa một tòa trong phòng, tứ tướng đụng nát vách tường, năm cái móng vuốt bóp chặt một đầu minh đến sư đỉnh đầu. Tứ tướng lạnh lùng nhìn xem nó, vừa rồi vây công ngự thú bên trong liền có nó, nhưng giờ phút này run lẩy bẩy nó nơi nào còn có vừa rồi vây công lúc phách lối. Nhìn thằng ta, tứ tướng túi đầu xuống, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Minh đến sư mở to hai mắt nhìn, cùng tứ tướng hai mắt đối mặt, nó phảng phất nhìn thấy một cái màu đỏ cửa đang đánh mở ám giới phán quyết. Chín đầu tinh hồng xiềng xích từ trong hư không nô ra, đều toàn bộ không có vào nó thân thể. Những này xiềng xích xuyên thấu da lông, lại chưa tại da lông mặt ngoài lưu lại mảy may vết thương, trực tiếp tiến vào thân thể nó chỗ sâu. Nương theo lấy kéo kẹt chuyển động âm thanh, xiềng xích từng chút kéo về, gần trong gang tấc minh đến sư bị móc ra trong thân thể linh hồn. Bị móc ra linh hồn chết lặng, cứng ngắc, khô khan, cuối cùng đều bị màu đỏ chi môn thôn phệ. Phía sau cửa mơ hồ truyền đến nghiền nát thanh âm, lại giống một loại nào đó đáng sợ chi vật nhấm nuốt âm thanh. Phía trước một ngự thú sư run lẩy bẩy tựa vào vách tường, hắn ra vẻ trấn định, nhưng đối tử vong bản năng sợ hãi để thân thể của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Tứ tướng nhanh chân đi hướng hắn, thân hình cao lớn cư cao lâm túi xuống khám hắn. Không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngũ chảo nắm khép, đấm ra một quyền. Trên tường thêm ra một bộ huyết nhục bích họa. Mới từ trong phòng ra, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm. Ai, rốt cuộc tìm được ngươi. Tứ tướng ngẩng đầu, liền thấy đầu đội thiên không bên trong lít nha lít nhít tinh hồng con mắt. Tứ tướng thân thể mơ hồ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đỉnh đầu trong mây đen tinh hồng con mắt dần dần biến mất, phản phất đã tìm được mục tiêu. Qua gần phân nửa giờ, mây đen tan đi, nhưng một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Ba người để phòng nhìn về phía đỉnh đầu, nhưng theo càng ngày càng gần, lại là rốt cục thấy rõ người đến. Hàn Ngọc Ninh sắc mặt vi diệu, từ không trung rơi xuống lại là vừa hoàn thành tiến hóa tứ tướng. "Chủ nhân." Tứ tướng sau khi hạ xuống, Trần Hạnh hỏi thăm nó vì sao từ không trung hạ xuống. Tứ tướng nói cho chủ nhân, vừa rồi có một cái thần bí tồn tại đưa nó triệu hoán quá khứ, nó nhìn không thấy nó cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh nồng đậm hắc vụ bên trong vô số chỉ con mắt màu đỏ. Cái kia tồn tại cho nó một cái chìa khóa. Nói tứ tướng vung lên bả vai thật dày lông vũ phía dưới, nhiều hơn một cái con mắt đỏ ngầu. Cái này mai con mắt tựa hồ là còn sống, mỗi qua mấy giây sẽ còn nháy một chút. Thông qua cái này mai chìa khóa, ta hiện tại nắm giữ tùy thời tiến vào ám giới năng lực, hơn nữa còn có thể dẫn người tiến vào. Hồi đến nơi đây, Trần Hạnh chỉ vào dưới chân. Không phải, nơi này là âm ảnh cự thành đối ứng ám giới rất lớn, chúng ta đến lúc đó tiến vào chính là đối ứng khu vực ám giới. Tứ tướng nói ra, đúng rồi chủ nhân, nó còn nói, để chúng ta không cần đuổi, vừa rồi vây công ngài những người kia đều bị nó giải quyết, nói là đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Phần thứ hai? Lúc nào tặng cho ta phần thứ nhất? Trần Hạnh không khỏi suy tư, mình trước đó gặp qua nó à, phần thứ nhất là ta tiến hóa thời điểm, nó giúp ngài đỡ được tất cả công kích. Trần Hạnh trong nháy mắt kịp phản ứng. Nguyên lai vừa rồi tại bên cạnh mình biến mất công kích, là nó trong bóng tối xuất thủ. Hắn còn tưởng rằng là tứ tướng tiến hóa lúc sinh ra bảo hộ bình chướng. Nếu như nó không xuất thủ, bằng vào những cái kia ngự thú kỹ năng, tứ tướng có thể hay không hoàn thành tiến hóa thật đúng là khó mà nói. Bất kể như thế nào, phần nhân tình này Trần Hạnh là nhất định phải nhận. Tấu chương xong. Chương 215, ảnh chụp. Ai nha, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy. Linh Âm bỗng nhiên che lỗ tai, quay lưng đi. Hàn Ngọc Ninh mãnh liệt ho khan, nước mắt đều ho ra tới. Có chút buồn cười nhìn xem che lỗ tai Linh Âm, sau đó quay đầu nói với tứ tướng, trọng yếu như vậy sự tình lần sau ngươi có thể tìm cái tư mật điểm địa phương đối ngươi chủ nhân nói. Tứ tướng sững sờ, điều rất trọng yếu này sao? Nó còn có càng quan trọng hơn không nói đâu. Bất quá tứ tướng không có phản bác, nó không thích tại trong lời nói tranh luận, tại ngôn ngữ bên trên tranh luận thắng thua không có một chút tác dụng nào. Trần Hạnh hơi suy nghĩ một chút, hiểu Linh Âm ý tứ. Cái này ám giới là linh nhà sản nghiệp, vốn là độc nhất vô nhị lũng đoạn, tứ tướng nhiều hơn một thanh chìa khóa, kia chẳng phải tương đương với phá vỡ gia tộc của nàng lũng đoạn. Tứ tướng cũng là coi các ngươi là làm người một nhà, mới không có cân nhắc quá nhiều. Trần Hạnh vừa cười vừa nói, "Nha, tiểu hỏa tử biết nói chuyện." Linh Âm cười tủm tỉm. Hàn Ngọc Ninh mặc dù không nói chuyện, nhưng khóe miệng cũng kìm lòng không được phủ lên một tia nụ cười ôn nhu. "Đi thôi." Trần Hạnh đem ánh mắt từ tứ tướng trên vai chỗ kia con mắt thu hồi. Cái này chìa khóa nhìn qua luôn luôn có chút cổ quái, nói là chìa khóa, hắn thấy càng giống là một loại nào đó giám thị thủ đoạn. Bất quá bây giờ còn tại ám giới bên trong, Trần Hạnh cũng không nói những thứ này. Một nhóm ba người trở về, vượt qua một cái đường đi, phía trước cách đó không xa trên mặt đất nằm một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Mấy người đến gần về sau, phát hiện là một con sớm đã chết đi đã lâu ngự thú cùng ngự thú sư. Nguyên nhân cái chết không biết, nhưng biểu lộ tường hòa, trên mặt nhìn không ra dư thừa thống khổ. Rất an tường nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, phản phất ngủ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một đầu tương tự cự hùng ngự thú ôm thành một đoàn, tựa như ngủ, nhưng trong thân thể huyết dịch sớm đã băng lãnh, đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Trần Hạnh cúi người, từ ngự thú sư trên cổ tay lấy xuống một cái cùng tứ tướng mang theo có chút tương tự chữ vật vòng tay. Cái này cũng không thể lãng phí, vừa rồi trên chiến trường Trần Hạnh liền nhặt được mấy cái chữ vật đạo cụ. Những này ngự thú sư bên trong thế nhưng là có siêu thoát cấp ngự thú sư, chữ vật đạo cụ bên trong khẳng định có đồ tốt. Đây chính là một phen phát tài. Coi như bọn hắn đền bù cho mình tổn thất tinh thần phí hết. Thu thập chiến trường, Trần Hạnh cuối cùng hết thể nhặt được 13 kiện chữ vật đạo cụ, có ít người thi thể không có tìm được. Cũng không biết là bị những người khác nhặt, vẫn là bị quái vật thôn phệ, hay là trốn ở ẩn nấp địa phương không có bị phát hiện. Từ bí cảnh ra, Trần Hạnh suy tư, hắn chuẩn bị để tứ tướng chuẩn bị 4 siêu thoát nghi thức. Bây giờ tứ tướng nhục thân, ma lực, linh hồn ba loại toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Chỉ còn lại ý chí đạt tiêu chuẩn liền có thể hoàn thành đồng thời 4 siêu thoát. Bạo cay tương ớt đậu rang là có thể để cho ngự thú ý chí ma luyện đồ ăn, bất quá mình bây giờ điểm kỹ năng còn kém 100 điểm. Trước mắt hắn tích xúc 401 mai điểm kỹ năng, cách kích hoạt bạo cay tương ớt đậu rang còn kém 99 mai điểm kỹ năng. Chỉ đợi kích hoạt sau liền có thể hoàn thành ý chí rèn luyện. Đợi sau khi trở về góp nhặt 4 ngày không sai biệt lắm là đủ rồi. Trần Hạnh đáy lòng một lần suy nghĩ một lần đi đường, thẳng đến bên cạnh đạo sư hô hắn mấy âm thanh mới hồi phục tinh thần lại. "A, đạo sư, nhìn ngươi vừa rồi suy nghĩ chuyện đều muốn đi thần, còn có sự tình khác sao? Nếu như không có chúng ta liền trực tiếp đường về đi." Hàn Ngọc Ninh bất đắc dĩ nói. Trần Hạnh lắc đầu, không có chuyện gì khác. Lần này tới bên này mục đích đã đạt tới, Trần Hạnh bây giờ lòng chỉ muốn về, chỉ muốn nhanh lên trở lại trường học, hắn hơi nhớ nhung những cái kia chó con thể. "Vậy chúng ta liền trực tiếp trở về đi. Đội trưởng, các ngươi cái này muốn đi rồi, không nhiều đợi mấy ngày ạ?" Linh Âm ánh mắt phức tạp, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Ngươi nhớ ta liền đến trường học tìm ta chơi chứ sao?" Hàn Ngọc Ninh cười nói. Linh Âm từ mũi thở bên trong ngừ một tiếng. "Cái này từ biệt, lần tiếp theo gặp mặt có lẽ không biết lại là bao lâu. Từ Âm Ảnh Cự Thành đến Cửu Châu Đại học, chỉ là lộ trình liền có hơn 10 ngày. Nếu như không có truyền tống trận, lưỡng địa ở giữa lộ trình thậm chí lấy 5 làm đơn vị. Từ Âm Ảnh Cự Thành rời đi, có tùy thời ra vào ám giới chìa khóa, cũng coi là nhiều một tầng ngoài định mức bảo hiểm. Bất quá Trần Hạnh vẫn còn có chút hiếu kỳ, trong Âm Ảnh Cự Thành tiến vào ám giới là lấy Âm Ảnh Cự Thành vì mô bản cự hình thành trì. Vậy nếu như là tại địa phương khác đâu? Tỷ như nếu như là tại Cửu Châu Đại học tiến vào ám giới, là sẽ trở lại âm ảnh cự thành mà sau, vẫn là nói tại Cửu Châu đại học cảnh nội cũng có đối ứng không bị khai thác cự hình thành trì. Nếu có thể ở Cửu Châu đại học hoặc là đại hạ cảnh nội cũng mở ra một cái cửa ra, chẳng lẽ có thể ngồi thu vé vào cửa. Trần Hạnh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có triển vọng. Lão sư, trường học của chúng ta chiêu du học sinh thật đúng là xa, âm ảnh cự thành xa như vậy địa phương đều có du học sinh a. Hàn Ngọc Ninh nhịn không được cười ra tiếng, nói đến đây là đường kim hoàng đế chính sách, lúc trước rất nhiều bí cảnh lần lượt xuất hiện tại đại hạ cảnh nội, tại hai thế giới phát sinh sau khi va chạm, trong đó vài chỗ hóa thành mảnh vỡ diện hóa thành bí cảnh rơi vào đại hạ. Có chút bí cảnh bên trong liền sinh hoạt một bộ phận dị vực thổ dân, theo bí cảnh mở ra, có một ít dị vực người từ bí cảnh bên trong ra, đối đại hạ tạo thành không nhỏ phá hư. Lúc ấy trong nước đối đại những này dị vực thổ dân chia làm hai cái phe phái lý niệm. Một loại là phái cấp tiến, cho rằng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, hẳn là toàn bộ bắt lại, tra tấn bức cùng những này dị vực người, để bọn hắn đem tất cả biết được tri thức giao ra. Một cái khác là phái bảo thủ, cho rằng không nên gây thù hằn quá nhiều, hẳn là cùng bọn hắn ở chung hòa thuận, chấm chấm Newton. Hoàng đế khai thác phái bảo thủ chính sách, cũng tăng thêm cải tiến, chủ động phái người đem những này bí cảnh bên trong dị vực người mang đến dị vực thông đạo, đem bọn hắn đưa về dị vực thế giới. Đồng thời cùng bọn hắn thế lực phía sau phóng thích hữu hảo thái độ, tranh thủ thiết lập quan hệ ngoại giao, về sau tại cùng phần thiên cự thành trong chiến tranh, những này trở lại riêng phần mình thế lực dị vực bạn bè cũng phát huy tác dụng nhất định. Những năm gần đây theo đại hạ phát triển càng ngày càng tốt, có một ít lúc trước dị vực hậu nhân cũng sẽ đem mình trong tộc vãn bối đưa đến đại hạ đến du học. Cho nên người mới có thể trong trường học nhìn thấy du học sinh, trong trường học Tây Viện trong học viện liền có mấy cái du học sinh lớp. Hàn Ngọc Ninh lại bổ sung, Linh Âm một vị trưởng bối lúc trước liền bị cuốn vào bí cảnh, về sau nàng được đưa đến Cửu Châu đại học du học, ta cũng là khi đó cùng nàng kết bạn. Khó trách sẽ như vậy xa còn tới đại hạ du học, cái này phía sau còn có những này tiền căn hậu quả. Từ trong truyền tống trận ra, trung quanh mây mù lở lở. Đầu đội thiên không mặt trời chói chang trên cao, màu trắng đám mây dưới ánh mặt trời hiện ra ngũ thải tân phân ẩn ẩn hào quang. Trước đây không lâu trước khi đến âm ảnh cự thành thời điểm Trần Hạnh từng đi ngang qua tòa thành lớn này, bất quá khi đó một lòng đi đường, cũng không tâm tư từ từ xem cái này phong cảnh dọc đường. Nhưng đường về thời điểm, tâm tính hoàn toàn không giống, Trần Hạnh cũng có càng nhiều nhàn tâm dò xét xung quanh. Hắn phát hiện ảo mộng cự thành người địa phương tướng mạo vẫn là rất dễ nhận biết, tóc phổ biến đều là màu xanh nâu, màu mắt tiếp cận đất sân sắc. Màu da trắng nõn, vô luận nam nữ dáng người phần lớn yểu điệu thon dài. Nói đến ảo mộng cự thành cùng Trần Hạnh còn có một điểm duyên phận. Lúc trước Trần Hạnh tiến vào truyền thừa tháp đã từng vào chỗ tại ảo mộng cự thành cảnh nội ngạc mộng quý triều. Từ truyền tống đại xảy ra, chuyến lần sau trận ban cần chờ đến ngày mai, xem ra hôm nay chỉ có thể ở ảo mộng trong thành lớn qua đêm. Dừng lại. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Trần Hạnh bước chân dừng lại, hắn phát hiện mình cùng đạo sư bị mấy tên ngự thú sư vây quanh. Cái này mấy tên ngự thú sư tóc đen nhánh, con ngươi đỏ sậm, rõ ràng là phần thiên lĩnh người địa phương tướng mạo. Là ám hỏa người. Trần Hạnh đấy lòng sinh lòng cảnh giác. Người kia lấy ra dùng bao vải lấy ảnh chụp, nhờ vào đại hạ dung nhập phương thế giới này. Máy ảnh cũng lưu truyền ra đến, có lẽ cực kỳ nơi xa xôi dùng máy chụp hình người còn không nhiều. Nhưng phần thiên lĩnh cùng đại hạ lĩnh đụng vào nhau, tại phần thiên lĩnh máy ảnh cũng không tính cái gì quá hiếm có vật phẩm. Giống như dáng dấp không giống, đều là đại hạ người, nói không chừng ở giữa có liên hệ gì, là nàng đồng bạn cũng có nói. Dứt khoát cùng một chỗ bắt đi. Cầm ảnh chụp người cùng bên cạnh đồng bạn giao lưu. Trần Hạnh ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên tấm ảnh, từ hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể trông thấy ảnh chụp một góc. Khi thấy rõ trên tấm ảnh mặt người lúc, Trần Hạnh trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng đáy mắt băng hàn càng phát ra nồng đậm. Một cái tay rơi vào trên tấm ảnh, trực tiếp đem ảnh chụp cướp đoạt tới. Đối diện ngự thú sư tựa hồ cũng không ngờ tới đối diện cái này nam nhân lá gan như thế lớn, vậy mà trực tiếp vào tay cướp đoạt ảnh chụp. Các ngươi cái này ảnh chụp từ đâu tới? Nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân bên cạnh chiếu, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cùng một chỗ sinh sống 16 năm, Trần Hạnh liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh chụp nữ nhân thân phận. À, còn nói có việc tối nay đến trường học, ngươi cái gọi là có việc chính là chạy đến ảo mộng cự thành bị người cầm ảnh chụp truy. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, có chuyện gì liền không thể cho ta nói một tiếng à? Phức tạp cảm xúc xông lên đầu, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, Trần Hạnh nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Đối diện bốn tên ngự thú sư liếc nhau, không hẹn mà cùng triệu hồi ra ngự thú. Nhưng cơ hồ cùng một thời gian, Trần Hạnh sau lưng một tôn mở ra hai cánh thân ảnh dáng lâm sau lưng hắn. Nơi này là ảo mộng cự thành, thành nội không cho phép nhúc nhích tay. Cách đó không xa chấp pháp mấy tên ảo mộng cự thành thủ vệ quân vừa mới chuẩn bị tới. Nhưng một giây sau trên đường sáu người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Hoang tàn vắng vẻ yên tĩnh trên đường phố, tứ tướng lơ lửng cách mặt đất mấy mét, áp đảo đám người phía trên. Nơi này là nơi nào? Bị kéo vào ám giới bốn tên ngự thú sư cùng bọn hắn ngự thú bất an ngắm nhìn bốn phía. Là huyễn thuật sao? Nơi này là ảo mộng cự thành, nơi này ngự thú rất nhiều đều là chơi huyễn thuật chuyên gia, nhưng hết thảy xung quanh đều quá chân thực. Thậm chí trong không khí loại kia để cho người ta cực kỳ khó chịu hắc vụ, đều để nhân nhẫn không ở buồn nôn. Nơi này là để chúng ta yên tĩnh chỗ nói chuyện. Trần Hạnh ngón tay tại một tấm hình bên trên nhẹ nhàng đập, mỗi một lần đánh đều nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ tại cái này hắc ám thế giới bên trong gõ ra một chuỗi khiêu động âm phủ. Tấu chương xong. Chương 216, đã tìm người không được, vậy liền để cho người ta tìm ta. Ngươi biết trên tấm ảnh nữ nhân? Không đúng, ngươi khẳng định nhận biết, nhưng bây giờ người theo đuổi nàng lại không chỉ chúng ta một nhà. Trong đó một tên ngự thú sư nói, đồng thời lặng lẽ cho bên cạnh đồng đội một ánh mắt. Bất quá tiểu động tác đều bị Trần Hạnh phát hiện. Không cần Trần Hạnh mở miệng, tứ tướng ngầm hiểu. Một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, tứ tướng xuất hiện sau lưng hắn 97 mức năng lượng ngự thú bên cạnh, bóp lấy nó cổ hùng hàng quang hướng đại điện. Oeng! Mặt đất ầm vang chấn động. Bị tứ tướng bóp lấy cổ ngự thú đầu trực tiếp vùi sâu vào lòng đất, chỉ còn lại thân thể lộ ở bên ngoài run rẩy. Bây giờ có thể hảo hảo nghe ta nói chuyện à? Trần Hạnh bình tĩnh nói. Tứ tướng đi tới, hai cái móng đuốt phân biệt khoác lên trong đó hai người trên vai, thân thể có chút uốn lượn. Khí thế cường đại bức bách bốn người lâm vào yên tĩnh. Các ngươi chỉ có một người có thể sống, ai trước hết nhất nói ra ta muốn đáp án, ai liền có thể sống xuống tới. Trần Hạnh từ tốn nói. Nói cho ta, tiền căn hậu quả, các ngươi tại sao muốn truy sát nàng? Ta nói. Nàng tiến vào ba tổ di tích, có người nói nàng tại ba tổ di tích lấy được hy hữu tiến hóa truyền thừa, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm nàng. Hy hữu tiến hóa. Trần Hạnh hiểu rõ, khó trách sẽ bị nhiều người như vậy ngấp nghé. Mặc dù mình thu được dò xét hy hữu tiến hóa năng lực, nhưng cũng chỉ là mình năng lực đặc thù. Với bên ngoài rất nhiều ngự thú sư tới nói, hy hữu tiến hóa lộ tuyến vẫn như cũng là có thể một bước lên trời đường tắt. Lúc đầu Trần Hạnh chuẩn bị đằng sau có thời gian cho tỷ tỷ ngự thú cũng nghiên cứu một loại hy hữu tiến hóa. Bất quá hắn kích hoạt năng lực này trước đó Trần Linh Nhã liền đã xuất phát. Truy sát bao lâu? Bên cạnh một ngự thú sư tranh thủ thời gian đoạt đáp, 2 ngày. Bây giờ còn chưa người tìm tới nàng. Ta tấm hình này là từ người khác nơi đó mua. Trần Hạnh sắc mặt không ngờ, hắn không thích hỏi một câu trả lời một câu. Tựa hồ chú ý tới Trần Hạnh trên mặt không nhanh, ban đầu người kia tranh thủ thời gian nói ra, là từ một cái đại hạ người nơi đó mua, cũng là một nữ nhân. Trần Hạnh nhìn về phía ảnh chụp, từ ảnh chụp góc độ đến xem, giống như là trong huyệt động chụp lén, mà lại khoảng cách vẫn còn tương đối gần. Làm Lưu Đồ đã lâu phản bội a, vẫn là Lâm Thời khởi ý suy nghĩ. Bất quá đều không trọng yếu. Trần Hạnh nhìn về phía sau bọn họ, sau đó đối đạo sư nói, chúng ta đi thôi. Nói xong cùng đạo sư còn có tứ tướng rời đi ám giới. Bốn người tựa hồ không nghĩ tới đối phương cứ như vậy rời đi, cũng không có giết bọn hắn. Đấy lòng có chút may mắn, nhưng rất nhanh liền có mới nghi hoặc, nơi này là nơi nào a? Làm sao nhìn qua có điểm giống vừa rồi phía ngoài đường đi? Chờ một chút, các ngươi nhìn đằng sau. Trong bốn người bỗng nhiên có một người hô to. Ba người khác quay đầu, đã nhìn thấy phía sau bọn họ, một đoàn to lớn viên thịt chính lấy nhấp nhô phương thức tới gần. Cái này đoàn viên thịt trên thân có thật nhiều chân, những này chân tựa như viên thịt trên thân mọc ra lông tơ. Cái này đoàn viên thịt khoảng chừng 40 mấy mét cao, so chung quanh phòng ốc toàn bộ đều muốn lớn hơn. Tiếp cận 15 tầng lầu cao cự hình viên thịt hướng phía bốn người nhấp nhô mà đến. Nhưng quỷ dị chính là nó nhấp nhô thời điểm vậy mà không có phát ra mảy may thanh âm. Khổng lồ như vậy thân thể nhẹ nhàng tựa như một đoàn kẹo đường đồng dạng. Vừa rồi kia phía sau là cái gì? Trở lại ngoại giới, Hàn Ngọc Ninh sắc mặt có chút kinh nghi. Vừa rồi đoàn kia viên thịt nhìn qua thực sự có chút dữ tợn, quỷ dị. Tù linh oán ma. Trần Hành nói, trên thực tế cái này tù linh oán ma rất sớm đã xuất hiện. Nó ban đầu là rất vui vẻ ở trong thành thị nhấp nhô, sau đó chuyển bỗng nhiên dừng lại. Trốn ở một tòa phòng đằng sau, nhìn trộm bên này. Nó tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì, cách xa xa không dám tới gần. Trần Hạnh cảm thấy lớn nhất khả năng chính là cùng tứ tướng tiến hóa sau thân phận có quan hệ, cũng có khả năng cùng nó trên vai cái kia con mắt có quan hệ. Nhưng đều không trọng yếu, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian nghiệm chứng những thứ này. Thông qua xem xét bảng, Trần Hạnh phát hiện cái này tù linh oán ma là cấp 121, thỏa thỏa siêu thoát cấp quái vật. Không có tứ tướng trấn nhiếp, bốn người kia có thể hay không sống sót đều xem bọn hắn vật khí. Ngươi có liên hệ phương pháp của nàng sao? Hàn Ngọc Ninh lo lắng nhìn về phía Trần Hạnh, nàng từng gặp Trần Linh Nhã. Kia là một cái rất đáng yêu, nhìn qua cũng rất độc lập nữ hải. Lần này tới cũng là vì tranh đoạt cơ duyên. Bất quá thế giới này thường thường đều là dạng này, nếu như không có bối cảnh, nàng coi như thu được cơ duyên, cũng vẫn như cũ sẽ bị người bên ngoài ngấp nghé. Không có. Trầm mặc nửa ngày, Trần Hành nói. Có điện thoại, nhưng là nơi này hiển nhiên không có tín hiệu, nếu không Trần Linh Nhã lúc ấy liền hẳn là cho mình gửi nhắn tin, mà không phải gửi thư. Nơi xa tuần tra thủ vệ quân ngay tại phụ cận, trông thấy ra Trần Hành lập tức hỏi thăm, vừa rồi những người kia đi nơi nào? Trần Hành lúc này tâm tình vốn là bực bội, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý, tựa hồ cảm giác được chủ nhân cảm xúc, tứ tướng quay đầu, âm lãnh con ngươi mắt không chớp nhìn qua người nói chuyện. Không sao. Chỉ là theo thường lệ hỏi thăm, chỉ cần xung đột không phát sinh ở trong thành lớn là được. Người kia đồng đội tuổi tác nhìn qua càng lớn, cười đem nói chuyện đồng bạn lôi đi. Bị lôi đi thủ vệ quân binh sĩ có chút không cam lòng, bọn hắn vừa rồi tại trên đường động thủ. Lão binh ngữ trọng tâm trường nói ra, người chết trên đường sao? Người thấy thi thể sao? Có lẽ chỉ là rời đi đây. Làm chúng ta người này trọng yếu nhất chính là nhãn lực đỉnh, người đến linh động, không quản lý cũng đừng quản. Có thể trực tiếp tại trên đường cái lôi kéo người biến mất loại này quỷ dị năng lực, xem xét liền không đơn giản. Là ngươi tên tân binh này có thể đắc tội nổi. Không nhìn thấy vừa rồi người khác đều có sát ý mà lại coi như cuối cùng người hành hung chặt đầu, đó cũng là sau đó, lão binh gặp nhiều chuyện. Tân binh là năm nay mới vừa lên mặt cho, nghe được lão binh lời nói này, hắn có chút chấn kinh, nhưng lại cảm thấy giống như có chút đạo lý. Trần Hạnh cùng Hàn Ngọc Ninh đi trên đường. Phát sinh loại chuyện này, lớn nhất khả năng chính là nghĩ biện pháp vào thành thông qua truyền tống trận rời đi, bất quá nhìn chằm chằm truyền tống trận người khẳng định rất nhiều. Nếu như không thông qua truyền tống trận, muốn đi bộ tiến về trung quanh những thành thị khác đường xá vô cùng nguy hiểm, mà lại lân cận thành thị truyền tống trận khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới. Hàn Ngọc Ninh nhíu mày. Ta biết. Trần Hạnh sờ lấy trên mặt mình mặt nạ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tìm được trước lại nói, Ninh tỷ chúng ta trước chia binh hai đường đi, nàng gặp qua ngươi hẳn là nhận biết ngươi. Ngươi đây, đi hoa tổ di tích bên kia nhìn xem. Hoa tổ di tích rất tốt nghe ngóng, là bảo mộng cự thành cực kỳ nổi danh truyền thừa địa, hoa tổ di tích ở vào ngoài thành 100 dặm bên ngoài trong một vùng sơn cốc. Ra khỏi thành về sau, Trần Hạnh hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ra đi. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó run rẩy. Dãy núi lay động, đại địa vênh minh. Thân dài 34-35 mét cự ngạc giáng lâm. Tráng kiện chân lớn thậm chí so phong ốc còn cao lớn hơn, vắt ngang ở nơi đó, giống như một tòa nguy nga sơn phong. Thành nội, nghe được ngoài thành kia âm thanh ngập trời cự ngạc thét dài, Hàn Ngọc Ninh bỗng nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía ngoài thành. Trần Hạnh ánh mắt thâm thúy, đã tìm người không được, vậy liền để cho người ta tìm ta. Thấu chương xong. Chương 217, tung tích. Tứ tướng, ngươi nói, nếu như gặp phải đánh công lại, ta đem nó đưa đến ám giới bên trong đi, ám giới bên trong những cái kia bị cầm tù tồn tại, sẽ đến giúp chúng ta không? Trần Hạnh tự mình hỏi. Siêu thoát phía dưới như sâu kiến, siêu thoát phía trên trước mắt còn không có gặp được tứ tướng đánh công lại, khả năng cũng là gặp phải siêu thoát nặng số đều không có quá nhiều. Nhưng Trần Hạnh tuyệt không có cho là mình liền vô địch, liền nói ám giới bên trong cái kia thiên khung bên trên dấu ở mây đen về sau thần bí tồn tại, chính là tứ tướng trước mắt không đối phó được tồn tại. Ám giới bên trong có, dị vực khẳng định cũng sẽ có. Tứ tướng đứng sau lưng Trần Hạnh, chăm chú suy nghĩ vấn đề này, sau đó cho trả lời khẳng định, bọn chúng hội. Ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì bọn chúng có chỗ cầu. Tứ tướng nói. Trần Hạnh cảm thấy ngoài ý muốn, tứ tướng thế mà còn có thể nói ra như thế vẻ nho nhã. Nhiều đọc sách quả nhiên là hữu dụng. Trần Hạnh có phần vui mừng, tứ tướng cũng không tiếp tục lúc trước cái kia chỉ biết là chém chém giết giết nhỏ chim sẻ. Ngao ngao. Dưới thân thao thiết bất mãn kêu hai tiếng. Tốt, đúng đúng, ăn nhiều cơm cũng là hữu dụng. Đạt được chủ nhân khích lệ, thao thiết ngửa đầu, dương dương đắc ý nhanh chân hướng phía ba tổ di tích phương hướng đi đến. Những nơi đi qua người đi đường nhao nhao ngừng chân dừng bước lại. Nhìn qua từ đỉnh đầu một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua khổng lồ cự thú, bọn hắn chờ cự thú trải qua sau lại hành động, nếu không lo lắng dễ dàng bị giẫm trúng nội thương. Thân thể khổng lồ phảng phất một chiếc cự hạm từ đỉnh đầu lao vụn vụt mà qua. Dưới chân đại địa đang run rẩy, thao thiết tráng kiện tứ chi trực tiếp giẫm tại quan đạo bên ngoài, cây cối nhao nhao đứt gãy, mảng lớn bụi đất bị dìm ngập tại cự trường phía dưới. Mỗi một dưới chân đi, đều có mảng lớn cây cối bị giẫm đạp, đè sập, phát ra kéo kẹt ngăn trở thanh âm. Ngày hôm đó từ ám giới sau khi ra ngoài, tứ tướng trong âm thầm nói cho Trần Hạnh một chuyện khác, cũng là tìm tới nó cái kia thần bí tồn tại nói cho tứ tướng. Cái này ám giới đối bọn chúng tới nói, tức là gia viên, cũng là lồng giam. Chỉ có tứ tướng mở ra lồng giam, bọn chúng mới có cơ hội rời đi. Mà giao cho tứ tướng chìa khóa, kỳ thật vốn chính là ám giới tài quyết giả quyền hành, chỉ có ám giới tài quyết giả mới có thể sử dụng. Từ khi đời trước ám giới tài quyết giả sau khi chết, chìa khóa liền lưu lại. Thao thiết hình thể rất lớn, mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy chục mét khoảng cách, cho nên tốc độ trên thực tế so theo dự liệu còn muốn càng nhanh. Không bao lâu, phía trước đường chân trời cuối cùng, một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại, ngoại hình của nó tựa như một tòa bị ốc sên bỏ qua cự xác. Ở phía trên mọc đầy hoa cỏ cây cối. Hoa tổ di tích đã quặn cụ bé, chỉ có chân núi sơn động cái khác trong nhà gỗ nhỏ còn có chút ít tiến hòa khí tức. Đoạn đường này tới, tin tưởng nếu như tỷ tỷ ngay tại con đường này lên, hẳn là sớm đã trông thấy thao thiết. Nhưng nàng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói rõ tỷ tỷ đại khái suất không tại phụ cận. Di tích nốt, lần sau mở ra là sang năm sớm một chút tới đi. Trong nhà gỗ nhỏ đi ra một hai mắt đục ngầu lão giả. Hắn ho khan vài tiếng, từ tốn nói. Chủ nhân, có uy hiếp. Tứ tướng tiến hoa sau đối nguy hiểm cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Nó nhíu mày nhìn chằm chằm phía dưới lão giả, nó vậy mà từ lão giả này trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác, nhưng rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái yếu đuối lão nhân. Còn xuống lão giả nâng lên đục ngầu con mắt, ánh mắt rơi sau lưng Trần Hạnh tứ tướng trên thân, khí huyết tốt tràn đầy thanh niên. Lão giả nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Hắn ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, khí huyết như tứ tướng như vậy tràn đầy tuổi trẻ sinh mệnh, còn là lần đầu tiên gặp. Đáng tiếc không phải hoa tộc, lão tiền bối, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người, ngài có nhìn qua nàng sao? Trần Hạnh từ thao thiết trên lưng nhảy xuống, đi đến lão giả trước người lấy ra Trần Linh Nhã ảnh chụp. Trước khi đến Trần Hạnh liền nghe người qua, hoa tổ di tích có một cái lao thủ sân người, nghe nói tại ảo ngộng cự thành xây thành trì lúc liền đã tồn tại ở đây. Mặc dù không ai biết hắn thực lực cụ thể, nhưng cũng không có người không có mắt đi treo chọc hắn. Dù sao có thể sống lâu như thế, còn có thể đảm nhiệm hoa tổ di tích thủ sân người, lớn đầu góc đều có thể biết loại thân phận này tồn tại khẳng định không đơn giản. Gặp qua, lao giả nhìn thoáng qua, lại trực tiếp cho ra thông khoái trả lời. Trần Hạnh lúc đầu chỉ là ôm đến đều tới, thuận miệng hỏi một chút tâm thái. Vậy mà không nghĩ tới đối phương vậy mà thật thống khoái cấp ra đáp án. Kia lão tiền bối biết nàng bây giờ ở nơi nào sao? Trần Hạnh thành khẩn hỏi thăm. Sau khi ra ngoài, nữ hoa hoa kia liền hướng bên kia đi. Lão giả chỉ một cái phương hướng, muốn đi, liền mau điểm. Nói xong lão giả hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi trở về nhà gỗ. Trần Hạnh hướng phía lão giả chỉ phương hướng, đột nhiên quay đầu. Lại quay đầu, hai tay ôm quyền, trung điệp nói ra, đa tạ tiền bối cáo chi, phần ân tình này tiểu tử nhớ kỹ. Trần Linh Nhã nâng lên quần áo, hướng vết thương phun ra thuốc chữa thương. Đau đớn kịch liệt để nàng lông mày tần lên. Linh Nhã, lần này ngươi xúc động, coi như truyền thừa không cho hắn, cũng không trở thành giết hắn a. Tại Trần Linh Nhã bên cạnh thần, Vạn Ninh thở dài, trung quanh đây thành trì hẳn là không thể đi vào, truyền tống trận đều bị để mắt tới, cơ hội duy nhất chính là nghĩ biện pháp đi càng xa, sau đó từ càng xa địa phương thành trì tìm cơ hội thông qua truyền tống trận trở về. Trần Linh Nhã bình tĩnh nói ra, hắn đều đối ta hạ sát thủ, ta chẳng lẽ lại còn có thể hết lần này đến lần khác nhường nhịn à Vạn Ninh, phía trên đàm phán đến thế nào? Đang cùng đối diện cao tầng thương lượng thôi, nếu như không có khiếu nại, hiện tại đuổi giết chúng ta truy binh cũng không phải là chút người này. Vạn Ninh nói, chí ít cho tới bây giờ, còn không có siêu thoát cấp bậc ngự thú sư tự mình hạ tràng. Bị Trần Linh Nhã giết chết người kia là mộng ra một thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ba tổ di tích đồng bạn. Khi tiến vào ba tộc di tích trước đó mới là lần thứ nhất gặp mặt, cũng chưa từng nghĩ đến, tại Trần Linh Nhã thu hoạch được hy hữu tiến hóa truyền thừa về sau, tên kia đồng bạn vậy mà trực tiếp hạ sát thủ đánh lén Trần Linh Nhã. Trần Linh Nhã lần thứ nhất cố kỵ thân phận của hắn, lưu lại hắn một mạng. Lần thứ hai lúc trực tiếp thống hạ sát thủ, nhưng cũng bởi vậy gặp truy sát. Bất quá đối diện cũng không nguyện ý nhượng bộ. Vạn Linh thở dài, nói cho cùng, sứ đồ cũng chỉ là một cái lỏng lẻo liên hợp tổ chức. Chớ nói chi là đối phương gia tộc cũng có một trưởng lão gia nhập sứ đồ, cho nên đây cũng không phải là ngoại bộ thế lực cùng sứ đồ ở giữa mâu thuẫn, mà là sứ đồ nội bộ hai cái phe phái tranh đấu. Sứ đồ nội bộ cái khác cao tầng cũng sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn mâu thuẫn. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngoài 10 dặm một chỗ trên đất trống, một sắc mặt tái nhợt, giữ lại màu xanh nâu tóc dài trung niên nữ tử đang nhìn Trần Linh Nhã phương hướng của bọn hắn. Ở trung quanh nàng đi theo không ít ngự thú sư lấy nàng cầm đầu. Tiếp tục đuổi, không muốn trực tiếp giết, ta muốn để cái kia tiểu tiện nhân tại trong sự sợ hãi từng chút đau khổ chết đi. Nữ nhân âm trầm nói. Vâng. Trong đó một tên ngự thú sư đối với tiên không vẫy vẫy tay. Lên đỉnh đầu trên bầu trời, một con chiếm cứ màu xám trắng cự điêu dừng lại một lát, sau đó một cái lao xuống hướng về Trần Linh Nhã các nàng vị trí. Tấu chương xong. Chương 218, quét ngang. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra, một con dương cánh vượt qua 30 mét cự điêu từ cao không đáp xuống, hai cánh giận dương, tựa như một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Hùng hồn khí thế tự nhiên mà thành. Nương theo lấy nó vô cánh mỗi một cái động tác, trên bầu trời vô số sắc bén phong nhận sen lẫn bay múa, bọn chúng va chạm vào nhau, cắt chém, tạo thành một mảnh dày đặc như dệt phong nhận chi võng. Cái này phong nhận chi vong giống như gió bao chi thần vùng vậy cự liêm, lăng lệ vô song, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, quét ngang đại địa. Cao cấp phong hệ kỹ năng, khoảng cách phong bạo. Vô số phong nhận xen lẫn, tương hỗ ở giữa trống không phạm vi chỉ có bàn tay khoảng cách, thêm nữa cao tốc xoay tròn phong nhận biến ảo chập chờn, vì vậy kỹ năng đấy được xưng là phạm vi lớn quần công phong hệ kỹ năng điển hình. Dưới chân trong rừng rậm cây cối tại cô gió lốc này trước mặt lộ ra yếu ớt vô cùng, khỏa cây đại thụ bị phong nhận chặt đứt, cành lá bay tán loạn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản rừng rậm xanh úng tươi tốt biến thành một mảnh hỗn độn phế tích. Âm ầm vẩy ra lá cây mảnh vụn cùng bụi mù sóng trong cát, một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo thân ảnh màu xám một trước một sau hướng phía nơi xa phi nhanh thoát đi. Sau lưng những người kia là trúc cầu đi. Vạn Ninh khó thở, mỗi lần chạy trốn đến địa phương mới, còn không có nghỉ ngơi một hồi, truy binh phía sau liền tiếp tục đuổi đến đây. Có đôi khi là một con màu nâu xâm lâm bạo quân sói, có đôi khi lại là trên bầu trời cái này trục gió vân điêu. Nhưng vô luận là xâm lâm bạo quân sói vẫn là trục gió vân điêu, đều là vượt qua 90 mức năng lượng cường đại tồn tại. Căn bản không phải hiện giai đoạn hai người có thể đối phó. Sau lưng đỉnh đầu, trục gió vân điêu mở ra hai cánh, phách lối lên đỉnh đầu bồi hồi. Nó không muốn trực tiếp giết chết chúng ta, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này cho chúng ta chế tạo áp lực. Vạn Linh khó thở. Nếu không ngươi đi đi, bọn hắn để mắt tới chính là ta. Trần Linh Nhã tỉnh táo nói. Vậy không được, ta và ngươi đi ra tới, nhất định phải cùng ngươi hoàn chỉnh trở về. Vạn Linh không chút do dự cự tuyệt, để nàng hiện tại lâm trận bỏ chạy, nàng làm không được. Mà lại hiện tại hai người tách ra, tại cái này rừng núi hoang vắng nàng thật có thể an toàn trở lại ảo mộng cự thành sao? Trục gió vân điêu lần nữa một cái lao xuống, từ không trung hạ xuống. Vành. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đầy trời huyết vũ như chú chút xuống, nhuộm đỏ chung quanh bầu trời. Một khối bị xé nước thịt nát ba chít chít một tiếng rơi xuống tại trước mặt hai người trong bụi cỏ, mấy cây lông vũ chậm rãi bay xuống. Biến cố bất thình lình để cho hai người kinh ngạc không thôi, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Trần Linh Nhã cùng Vạn Linh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin địa nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Cái này truy sát các nàng vài ngày trục gió vân điêu cứ như vậy không có. Đây là ý gì, cho các nàng biểu diễn một cái nguyên địa qua đời. Trên bầu trời, một đạo mới tinh thân ảnh thay thế nguyên bản trục gió vân điêu vị trí. To lớn hai cánh cơ hồ che khuất toàn bộ thân hình, từ mặt sau chỉ có thể nhìn thấy to lớn màu tím đen cánh chim. Người kêu cứu binh. Trần Linh Nhã nhìn về phía Vạn Linh. Ta không tạo a. Vạn Linh cũng kinh dị không thôi nhìn xem đỉnh đầu tồn tại. Phán đoán là địch nhân vẫn là viện quân. Bất quá như thế quả quyết đối trục gió vân điêu xuất thủ, hẳn không phải là địch nhân đi. Hậu phương trong rừng rậm, xâm lâm bạo quân sói dừng bước lại, kiên kỵ nhìn lên bầu trời bên trong tứ tướng, chậm rãi rút lui. Nhưng một giây sau, không đợi nó chạy trốn, phương xa trên bầu trời loại người hình thân ảnh đột nhiên có động tác. Cánh chim giãn ra, cánh tay kéo dài. Chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn, kịch liệt lôi đình lấp lánh thiên khung. Xâm lâm bạo quân sói phát ra một tiếng kêu rên. Một chùm tráng kiện vô cùng lôi đình chi mâu phá không mà xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chuẩn xác không sai lầm quán xuyên xâm lâm bạo quân sói thân thể đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Cự lang tứ chi giãy giụa, nhưng rất nhanh liền mất đi sinh khí, thân thể cao lớn tại lôi đình lực lượng hạ hóa thành thang cốc. Tứ tướng thu hồi móng phải, chảo tâm quanh quẩn lấy chưa từng tán đi lôi quang. Nó phát hiện trong cơ thể mình sôi trào ma lực, không chỉ là số lượng liên đối lấy chất lượng so với tiến hóa trước cũng có chất tăng lên. Cao hơn chất lượng ma lực phóng ra kỹ năng, uy lực tự nhiên khác biệt mà nói. Đem so với trước, kỹ năng uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần. Một con không có siêu thoát chó con mà thôi, một mâu đóng đinh, tiện tay mà thôi. Phu nhân, ta ngự thú chết rồi. Ta ngự thú cũng đã chết. Hậu phương trong rừng rậm, đi theo nữ nhân bên cạnh hai tên người hầu ngự thú sư sắc mặt đổi biến, đau lòng không thôi. Ngự thú chính là ngự thú sư lực lượng, ngự thú chết rồi, bồi dưỡng mới ngự thú cũng cần thời gian. Lần này sau khi trở về địa vị sợ rằng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Tiểu tiện nhân giúp đỡ à? Nữ nhân thì thảo. Nàng mặc dù hung ác, nhưng cũng không ngu ngốc. Có thể nhanh như vậy giải quyết hai con 90 mấy mức năng lượng ngự thú, mới trợ giúp đỡ sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Bất quá chính nàng ngự thú cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Đi, ta ngược lại muốn xem là ai dám hỗ trợ. Nữ nhân âm lãnh nói. Nơi này là ảo mộng cự thành lãnh địa, nàng ngược lại muốn xem là ai dám mạo hiểm lớn sơ suất đắc tội mộng ra. Nhưng còn không đợi nàng dẫn người tới, tứ tướng đã giết tới. Thao thiết tốc độ không bằng tứ tướng, lại thêm tứ tướng bay được, cho nên Trần Hạnh để tứ tướng đi đầu một bước, nhìn tình huống có thể tự hành xuất thủ. Tứ tướng lĩnh ngộ chủ nhân ý tứ, để nó sớm xuất thủ, giải quyết tất cả địch nhân. Bầu trời xa xa, âm ầm từng tiếng kinh lôi nổ vang vọng thiên cung. Chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong dâng lên một đạo lôi vòng. Phạm Thiên lôi dẫn, vô cùng vô tận lôi đỉnh tựa như bão đạn đạo vành tạc hướng nữ nhân chỗ khu vực. Phòng ngự, nhanh phòng ngự. Trung quanh người hầu ngự thú sư nhóm hoảng sợ hô to, nhao nhao triệu hồi ra mình ngự thú, phóng thích các loại phòng ngự kỹ năng, ý đồ ngăn cản được cái này lôi đỉnh chi uy. Nhưng mà, tại kia dày đặc lôi đình trước mặt, ngự thú phòng ngự kỹ năng lộ ra phá lệ yếu ớt, phảng phất một tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích. Lôi đình chi lực mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn phòng ngự kỹ năng phá tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, một con to lớn bạch lộc được triệu hoán giáng lâm, ngẩng đầu đứng thẳng, hai chân nặng nề mà dẫm lên đại địa bên trên. Nương theo lấy động tác của nó, tầng tầng mây trắng từ dưới chân dâng lên, cấp tốc hóa thành tầng tầng bình chướng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Đây chính là cao cấp huyễn hệ phòng ngự kỹ năng, linh mây bình phòng. Có người hầu ngự thú sư nhấc lên tâm có chút buông xuống, đây là phu nhân siêu thoát ngự thú. Có siêu thoát ngự thú xuất thủ, hẳn là có thể ngăn trở địch nhân đi. Nhưng mà, tại bọn hắn dần dần trắng bệnh sắc mặt ở dưới, cho dù là linh mây bình phòng, tại Phạm Thiên Lôi dẫn điên của mình tặc dưới, cũng lung lay sắp đổ. Lôi đỉnh chi lực không ngừng đánh thẳng vào linh mây bình phòng, mỗi một lần oanh kích đều để nó trở nên càng thêm yếu ớt. Cuối cùng, tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, linh mây bình phong ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nát xương mù phiêu tán trên không trung. Nữ nhân chỗ khu vực trong nháy mắt bại lộ tại lôi đỉnh tứ ngược phía dưới. Thụy Phúc Thiên tinh hiệu hành thân tiến lên, bên ngoài thân hiện ra linh quang, phản phất phủ thêm một tầng cà sa. Rốt cục đỡ được Phạm Thiên Lôi dẫn còn sót lại uy thế. Còn không chờ bọn họ buông lỏng một hơi, một đạo mở ra hai cánh thân ảnh giết tới phu nhân ngự thú trước người, giang hai cánh tay, mấy cái tinh hồng xiềng xích từ trong hư không lan tràn mà ra, tinh chuẩn trúng đích trước mắt Thụy Phúc Thiên tinh hiệu. Sau một khắc, màu lam nhạt linh hồn bị sinh sinh rút ra. Ầm. Đã mất đi tất cả sinh cơ Thụy Phúc Thiên tinh hiệu cứ như vậy phù phù một tiếng lặng lặng nằm trên mặt đất. Tứ tướng lại biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh từng đầu ngự thú liền giống bị gặt lúa mạch, nhao nhao ngã xuống đất. Nữ nhân nhìn xem mình bị chém giết ngự thú, giờ khắc này, sắc mặt nàng rốt cục có biến hóa. Người đến cùng, lời còn chưa dứt, nữ nhân đầu liền bị tứ tướng một quyền đánh bạo, ngay cả cái thứ hai ngự thú cũng không kịp triệu hoán. Tứ tướng chưa từng có nghe nói nhảm quen thuộc. Nó đem phu nhân giết. Xong, phu nhân chết rồi. Trung quanh một đám người hầu ngự thú sư chạy tứ tán, nhưng cuối cùng đều bị tứ tướng quả quyết oanh sát. Dù là có ngự thú sư bảo mệnh năng lực, nhưng ở đối mặt tuyệt đối nghiền ép chi thế lúc, cái này cái gọi là bảo mệnh năng lực lộ ra phá lệ tái nhợt. Dù là có một ngự thú sư thi triển một loại nào đó thuấn di bảo mệnh năng lực, thuấn gian di động đến 10 cây số bên ngoài, nhưng không đến một phút liền bị tứ tướng đuổi kịp, dùng từ trên trời giáng xuống một cước đá nát thân thể. Ngự thú sư bảo mệnh năng lực chỉ là để bọn chúng tại đối mặt cùng cấp độ đối thủ lúc, có thể để cho mình không trở thành ngự thú liên lụy, nhưng đối mặt viễn siêu cùng cấp độ đối thủ lúc, cũng có chút bất lực. Xa xa trong rừng rậm, Trần Linh Nhã cùng Vạn Linh nhìn xem bị lôi đỉnh đánh nổ lúc đến phương hướng. Hai người đáy lòng có một loại không nói ra được cảm giác cổ quái. Nói thế nào? Tiếp tục chạy, vẫn là trở về nhìn xem. Trần Linh Nhã ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, liền ở tại chỗ chờ đi. Thực lực của các nàng cũng nhúng tay không được loại tầng thứ này chiến đấu. Coi như đi cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu hoặc là sơ hở. Về phần chạy trốn cũng không cần thiết, mấy ngày nay chạy trốn đã chứng minh truy tung của đối phương năng lực. Coi như trốn, điểm này thời gian lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Càng là nơi hoang vu không người ở, gặp được kinh khủng quái vật khả năng lại càng lớn. Hậu phương lúc đến phương hướng, trong rừng rậm truyền đến to lớn rung động âm thanh. Phảng phất có một loại nào đó cự thú hành tẩu ở rừng rậm, còn tại hướng phía bên này không ngừng tới gần. Nhưng không hiểu, Trần Linh Nhã luôn cảm thấy cái này tiếng bước chân giống như có chút quen thuộc. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Trần Linh Nhã lắc đầu. Nàng nhận biết ngự thú sư lại không nhiều, mà lại loại này lớn trọng tại ngự thú nàng nhận biết lại quen thuộc có lại chỉ có một con. Cái kia lớn ngu ngơ làm sao lại xuất hiện ở đây? Huống hồ vừa rồi con kia trên bầu trời con kia ngự thú cũng không phải tứ tướng. Nàng nhận biết tứ tướng cũng không dài hình dáng này. Thấu chương xong. Chương 219, Trung Phùng. Người đem bọn chúng toàn giải quyết. Trần Hạnh nhìn xem trên đất một mảnh vết máu. Tứ tướng tranh công giống như đem một đầu bạch lộc thi thể nâng lên. Nó biết chủ nhân cần loại này cường tráng quái vật thịt. Trần Hạnh nhìn thoáng qua, đầu này bạch lộc khí huyết trên người cũng không phải là rất dồi dào, nhưng trên người da lông lại phi thường mềm mại, giống như là đang phát sáng. Trần Hạnh nhìn kỹ một chút, phát hiện không phải là ảo giác của mình, mà là cái này bạch lộc trên người da lông thật dưới ánh mặt trời tản ra huỳnh quang, mặt ngoài còn có tham dự ma lực quanh quẩn. Cùng nhục thân siêu thoát tựa hồ là không giống lộ tuyến, đây chính là đi ma lực siêu thoát lộ tuyến quái vật. Tập kích chủ nhân tỉ tỉ, bọn hắn xấu, ta giết bọn họ, tứ tướng tốt. Tứ tướng trầm giọng nói, ngươi thật đúng là một cái nước dùng đại lao ra a. Nhưng đừng nói, liền nói tứ tướng tiến hóa sau chủng tộc, ám giới tài quyết sứ. Danh tự này nghe vào liền có chút giống làm thẩm phán cái chủng loại kia. Bất quá nếu là địch nhân, đã giết thì đã giết đi. Trần Hạnh cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, chỉ cần tỉ tỉ người không có việc gì là được. Người tìm được, ngay ở phía trước. Tứ tướng chỉ hướng phương nam. Trần Hạnh tại thao thiết đỉnh đầu ngồi xuống, lấy thao thiết như thế lớn hình thể, Trần Linh Nhã nhất định có thể nghe được động tĩnh. Ngươi giải quyết mấy người này là thực lực gì? Yếu. Cụ thể một chút. Cái này một con có thể ăn, cái khác không thể ăn. Tứ tướng chỉ vào đặt ở thao thiết đỉnh đầu bạch lộc thi thể nói, cái này bình phán tiêu chuẩn. Ngao ngao. Thao thiết đột nhiên ứng thanh đồng ý, nó cũng cảm thấy cái này trắng bóng hiệu nghe đi lên càng hương. Xem ra cái này tiểu hắt chim cùng mình ở giữa vẫn là có tiếng nói chung nha. Trần Linh Nhã nghi ngờ trên mặt càng phát ra mấy liệt, bởi vì nàng vừa rồi giống như nghe được thanh âm quen thuộc. Là ảo giác cả khu rừng rậm rạp che khuất tầm mắt của các nàng, mặc dù chung quanh cây cối bị phá hủy không ít, nhưng càng nhiều đại thụ vẫn như cũ rậm rạp. Vừa rồi chiến đấu dư ba cùng thanh âm đem phụ cận rừng rậm quái vật đều xua đuổi mở. Giờ phút này trong rừng rậm phá lệ yên tĩnh, vừa rồi xa như vậy chỗ quái vật tiếng kêu phá lệ rõ ràng. Rõ ràng đến Trần Linh Nhã kém chút tưởng rằng Thao Thiết xuất hiện ở nơi này. Âm âm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Linh Nhã bên kia đến đây. Vạn Linh ngưng nặng nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Ta biết. Trần Linh Nhã không định chạy, từ vừa rồi xuất hiện con kia hai cánh quái vật tốc độ đến xem, coi như các nàng chạy một giờ, người khác mấy phút cũng liền đuổi theo. đi cùng không đi đều không có ý nghĩa. Vạn Ninh đáy lòng cũng thở dài, kinh lịch chuyện này, nàng đối sứ đồ tổ chức cũng có chút thất vọng. Thời khắc mấu chốt, căn bản không đáng tin cậy. Dẫn đầu đại ca không che được, làm sao để các tiểu đệ trung tâm đâu? Thật là lớn ngự thú. Vạn Ninh nhìn thấy xuất hiện Thao Thiết, sắc mặt nghiêm túc, thận trọng nhìn trước mắt cái này cự thú, mặc dù có chút quen thuộc, nhưng chỉ gặp qua Thao Thiết mấy lần nàng cũng không nhận ra Thao Thiết, nhất là bây giờ Thao Thiết hình thể so với lúc trước có càng lớn tiến bộ. Linh Nhã, Linh Nhã. Vạn Ninh kêu mấy âm thanh đều không nghe thấy đáp lại, quay đầu lại phát hiện mình hảo bằng hữu kinh ngạc nhìn phía trước. Chẳng lẽ nàng nhận biết? Vạn Ninh đáy lòng nghi hoặc. Thế nhưng là kia cự thú trên lưng người rõ ràng là một người xa lạ, ai Trần Hạnh trên mặt vẫn như cũ mang theo biến biến bùn ngụy trang mặt nạ, Vạn Ninh tự nhiên là không nhận ra Trần Hạnh. Nhưng Trần Linh Nhã nhận ra Thao Thiết. Dù là hình thể trở nên lớn hơn, nhưng hàm động tác cùng biểu lộ căn bản sẽ không biến. Nhưng đệ ngự thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại trên lưng vẫn là một người khác. Trần Linh Nhã tâm loạn như ma. Ngự thú ký kết khế ước sau không cách nào thay đổi chủ nhân, trừ phi nguyên chủ nhân tử vong, chẳng lẽ để hắn? Đi thôi, ta nhận ủy thác của người tới cứu các ngươi, đem các ngươi đưa trở về, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Trần Hạnh cố ý hạ giọng, trầm giọng nói. Trần Linh Nhã nghe được thanh âm sau sửng sốt một chút, sau đó hầu nghi nhìn về phía Trần Hạnh. Nhanh lên, thời gian của ta rất căng. Trần Hạnh đè ép cú họng. Trần Linh Nhã leo đến Thao Thiết trên lưng, chạy đến Trần Hạnh trước mặt, cắn phấn môi, nắm chặt nắm đấm, nện tại Trần Hạnh trên vai. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Trần Hạnh lui lại nửa bước, che cánh tay. Quả nhiên là ngươi. Trần Linh Nhã vừa vui lại giận, nàng cùng Trần Hạnh cùng một chỗ sinh sống 16 năm, Trần Hạnh thanh âm làm sao có thể lừa qua nàng? Ngươi làm sao nhận ra? Trần Hạnh lông mày dương lên. Ngươi hóa thành cho ta đều có thể nhận ra. Trần Linh Nhã nói, đáy mắt lại kìm lòng không được chảy ra nước mắt, xông lên trước ôm chặt lấy đệ đệ. Trần Hạnh hai tay chần chờ một chút, cũng chậm rãi ôm lấy tỷ tỷ phía sau lưng. Ngươi gầy. Trần Hạnh than nhẹ. Nàng dù sao chỉ là một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, đống nhiên kinh lịch nhiều như vậy, đã rất kiên cường. Vung tay ra, Trần Hạnh vỗ vỗ Trần Linh Nhã bả vai, đi thôi, chúng ta về nhà. Trần Linh Nhã nhìn trước mắt đổi khuôn mặt đệ đệ, trong lúc nhất thời còn có chút không quen, ông cụ non. Ngươi không hiểu, chờ ngươi đến ta cái tuổi này ngươi liền hiểu. Trần Hạnh khẽ lắc đầu. Trần Linh Nhã vươn tay sờ về phía Trần Hạnh mặt, ngươi mặt mũi này làm sao làm Trần Hạnh ở trên mặt một vòng, trực tiếp đem biến biến bùn hái xuống. Đeo hơn 10 ngày biến biến bùn, trên mặt phảng phất treo một tầng thô sắp xác, đột nhiên hái xuống còn để Trần Hạnh có chút không thích đứng. Nhìn xem đệ đệ quen thuộc mặt, Trần Linh Nhã nheo mắt lại nhìn kỹ một hồi lâu. Hai lòng gật đầu, vẫn là gương mặt này xuất khí. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá không có cách, lúc ấy sợ bị ám hỏa người ám sát, cho nên ngụy trang một chút. Trần Hạnh nói cầm trong tay nằm ngáy ho ho biến biến bùn ném cho Trần Linh Nhã. Trần Linh Nhã sau khi nhận được trả về cho Trần Hạnh, ngươi nhanh đeo lên, không phải bị phát hiện liền phiền toái. Hiện tại không cần. Trần Hạnh tự tuyệt, tại người này vĩ lực trí cao thế giới, ngự thú thực lực chính là nam nhân đẳng phách. Hắn ngồi giữa ngự thú chính là vì bị ám sát, bị đuổi giết loại sự tình này về sau không muốn phát sinh ở hắn, cùng người đứng bên cạnh hắn trên thân. Chuyện này ta sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. Trần Hạnh đối tỷ tỷ nói. Không cần, liền như bây giờ liền rất tốt. Trần Linh Nhã không hy vọng Trần Hạnh bởi vì chính mình lâm vào phiền phức vòng xoáy. Chuyện này nếu như liền có thể dạng này kết thúc cũng rất tốt đi. Truy sát ngươi là ai? Trần Hạnh hỏi thăm Trần Linh Nhã. Trần Linh Nhã chần chờ. Ngươi hẳn phải biết đi. Trần Hạnh nhìn về phía Vạn Ninh. Vạn Ninh giờ phút này mới từ biết được Trần Hạnh thân phận trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nghe được Trần Hạnh, do dự một chút, chuyện này liên lụy đến Mộng Gia, ngươi khả năng không rõ ràng Mộng Gia địa vị. Mộng Gia tại ảo mộng cự thành địa vị thì tương đương với Xích Gia tại phần thiên cự thành địa vị. Mà lại Mộng Gia cũng có cao tầng gia nhập chúng ta sứ đồ tổ chức, cho nên chuyện này rất khó xử lý. Lần này liên lụy vào chính là Mộng Gia thứ tư chi mạch, bị Linh Nhã giết chết người kia phụ thân chính là Mộng Gia thứ tư chi mạch một vị thực quyền trưởng lão, hắn gọi Mộng Quyền, cũng là gia nhập sứ đồ tổ chức một vị cao tầng. Vạn Ninh đem người sau lưng thân phận nói cho Trần Hạnh, một mặt là bởi vì nàng cảm thấy Trần Hạnh có biết đến quyền lợi, một phương diện khác cũng là hy vọng Trần Hạnh có thể nhận rõ ràng trước mắt chênh lệch. Đúng vậy, chỉ là trước mắt. Nói thật Vạn Ninh cho tới bây giờ chưa thấy qua tiến bộ có Trần Hạnh như thế thần tốc yêu nghiệt. Nàng tin tưởng nếu như Trần Hạnh bảo trì hiện tại tốc độ tiến bộ, tương lai chưa hẳn không thể lấy lại danh dự thực lực. Nhưng nếu như là hiện tại, khả năng vẫn là kém một chút. Trần Hạnh trầm ngâm, sau đó hỏi, "Vậy ngươi biết vị trưởng lão kia thực lực sao?" Nhìn thấy Trần Hạnh còn không có từ bỏ trả thù suy nghĩ, Vạn Ninh đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Cụ thể cảnh giới ta cũng không rõ ràng, ta thân phận này sao có thể biết loại kia đại nhân vật ngự thú thực lực, thậm chí ta chỉ biết là hắn có một con huyễn hệ ngự thú, trừ cái đó ra cái khác tin tức đều không rõ ràng. Vạn Ninh cười khổ. Nhưng liền xem như siêu thoát cấp bậc ngự thú, tương hô ở giữa thực lực cũng ngày đêm khác biệt. Trong đó chênh lệch so một mức năng lượng cùng 100 mức năng lượng ở giữa hồng câu còn muốn khoa trương. Vạn Ninh thận trọng nói, đối phương là một vị uy tín lâu năm siêu thoát ngự thú sư, thực lực tuyệt đối không phải phổ thông siêu thoát có thể so sánh. Ta đã biết. Trần Hành nói, sau đó đối lo lắng tỉ tỉ của mình nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Nếu như không thể địch lại, ta cũng sẽ không đần độn đi cùng hắn liều, dù sao ta so với hắn tuổi trẻ, có nhiều thời gian. Nói xong Trần Hạnh đem biến biến bùn trịnh trọng đặt ở tỷ tỷ trên tay. Biến biến bùn ngươi mang đi, đợi lát nữa ta đưa các ngươi đoạn đường, bất quá tốt nhất đừng cùng ta cùng một chỗ vào thành, cùng ta sau khi tách ra ngươi dùng biến biến bùn đổi khuôn mặt, sau đó tìm một cơ hội thừa chuyển tống trận trở về. Trần Hạnh nói. Vậy còn ngươi? Ta không sao, tốt, chúng ta đi về trước đi. Thấu chương xong. Chương 220, đường về. Tại cách đảo mộng cự thành còn cách một đoạn lúc, Trần Hạnh liền đem biến biến bùn giao cho tỷ tỷ, để nàng nửa đường rời đi, mang theo mặt nạ rời đi nơi thị phi. Vừa rồi rời khoảng cách tương đối xa, có tứ tướng canh chừng, đoạn đường này đều không người. nhưng theo tứ tướng lời nói, phía trước nơi xa nó cảm giác được sinh mệnh khí tức, cho nên lúc chia tay đến, bởi vì chính mình triệu hồi ra thao thiết gây nên ám hỏa tổ chức chú ý, mục tiêu rõ ràng, đi cùng với mình, nguy hiểm sẽ chỉ lớn hơn. Trần Linh Nhã yên lặng gật đầu, nàng cũng không phải là không quả quyết tính cách, biết mình lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành liên lụy, vậy ta cùng bạn Linh đi trước. Trần Linh Nhã cùng bạn Linh từ trên thân thao thiết xuống tới, lại từ một phương hướng khác rời đi. Trần Hạnh suy tư một lát, đem thao thiết thu hồi ngự thú không gian, sau đó cùng tứ tướng bay tới trên không trung. Trên tầng mây, xa xa nhìn chăm chú lên tỉ tỉ một đường an toàn đến cự thành, sau đó cưỡi gần nhất một chuyến truyền tống trận rời đi ảo mộng cự thành về sau, Trần Hạnh mới cùng tứ tướng từ một bên khác cửa thành vào thành. Vào thành sau tại sớm ước định địa phương đợi gần phân nửa giờ, rốt cục đợi đến đạo sư. Hàn Ngọc Ninh chú ý tới Trần Hạnh mặt nạ trên mặt đã không thấy, đoán được một bộ phận đồ vật. Người tìm được. Ừm, đã vào thành. Vậy ngươi bây giờ là thế nào nghĩ? Hàn Ngọc Ninh hỏi thăm Trần Hạnh tiếp xuống ý nghĩ. Tìm một chỗ an tĩnh nói đi. Trần Hạnh suy nghĩ khẽ động, tứ tướng mang theo hắn cùng đạo sư tiến vào ám giới. Đạo sư ngươi nghe nói qua Ngộng Gia Ngộng Quyền sao?
Chưa nghe nói qua.
Hàn Ngọc Ninh lắc đầu. Trần Hạnh nói ra, là Ngộng Gia thứ tư chi mạch một vị thực quyền trưởng lão. Nói Trần Hạnh lại đem chuyện này đại khái trải qua nói cho đạo sư, hỏi thăm đạo sư ý kiến. Nghe được cái thân phận này, Hàn Ngọc Ninh trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, hắn chính là việc này người giật dây. Chi mạch thực quyền trưởng lão, kia tại ảo mộng cự thành sát thực xem như một nhân vật. Nhìn thấy Trần Hạnh vẫn như cũ sắc mặt như thường, Hàn Ngọc Ninh tiếp tục nói ra, phương diện này ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, ta cho ngươi đại khái giảng giải một cái đi. Như mộng nhà loại này có thể tại cự thành sừng sững không ngã thế lực trên cơ bản là từ thời kỳ cổ đại truyền thừa xuống, đều là cự thành đỉnh tốc độ dòng chảy lực. Mà như vậy đỉnh tốc độ dòng chảy lực, nhất định có siêu thoát phía trên nội tình. Siêu thoát phía trên. Trần Hạnh chậm rãi, đó chính là đăng thần. Hàn Ngọc Ninh nói ra, đúng, rất đơn giản đạo lý, đã ta có, mà ngươi không có, kia dựa vào cái gì có thể ngồi tại cùng một chương bàn ăn bên trên? Có thể ngồi tại cùng một chương bàn ăn bên trên phân chia bánh gà tổ, kia mọi người nhất định là có ngang nhau át chủ bài. Đăng thần A Trần Hạnh như có điều suy nghĩ. Tứ tướng bây giờ ngay cả siêu thoát cũng không từng siêu thoát, cách đăng thần tự nhiên là càng xa hơn. Bất quá như vậy tồn tại cũng hẳn là gia tộc nội tình, không có khả năng tùy tiện gặp người đi. Nếu là một cái chi mạch thực quyền trưởng lão đều là đăng thần cấp độ tồn tại, vậy cũng quá đáng sợ một chút. Bất quá ngươi không cần lo lắng, vị kia thực quyền trưởng lão còn chưa từng đăng thần. Nếu là đăng thần, hắn cũng không phải chỉ là để một cái chi mạch thực quyền trưởng lão. Nhưng dựa theo quy tắc ngầm, có thể ngồi vững vàng thực quyền trưởng lão vị trí chí ít cũng phải có cao vị siêu thoát ngự thú, tại siêu thoát trên con đường này đi ra ngũ trọng trở lên. Trần Hạnh hỏi thăm, đạo sư, kia siêu thoát ngũ trọng mạnh bao nhiêu? Hàn Ngọc Ninh nhăn mày, ta không biết làm sao cho ngươi miêu tả, nhất trọng siêu thoát nhất trọng tiên, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Dừng lại một chút, Hàn Ngọc Ninh lấy mình vì tiêu xích, ta mạnh nhất ngự thú cũng vẫn là nhất trọng siêu thoát. Ngươi ngự thú tiến hóa sau chiến lực rất khoa trương, nhất là cái kia đặc thù kỹ năng, có thể trực tiếp câu đi linh hồn. Nhưng kỹ năng cũng là có cường độ hạn mức cao nhất, nó quyết định bởi tại phóng thích người tự thân mức năng lượng. Nhưng nếu như xuất hiện không cách nào câu đi đối phương linh hồn tình huống đâu, mà lại coi như ngươi giải quyết cái kia mộng quyền, hắn dù sao cũng là mộng gia người, nơi này là bọn hắn đại bản doanh. Nghe nói đạo sư lời ấy, Trần Hạnh hoàn toàn tỉnh ngộ. Tứ tướng tiến hóa sau thực lực tăng vọt đến có chút khoa trương, cũng không thẹn với màu đỏ phẩm chất tiến hóa lộ tuyến, trước đó cảm giác giống như núi lớn siêu thoát ngự thú đều bị tứ tướng nhẹ nhõm giải quyết. Để tâm hắn thái phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Giờ phút này đạt được đạo sư nhắc nhở, Trần Hạnh đem tâm tình của mình điều chỉnh trở về, giờ phút này hắn hồi tưởng lại một chi tiết. Tứ tướng phóng thích ám giới phán quyết lúc cũng không phải là trực tiếp câu đi đối phương linh hồn. Trong thời gian này sẽ có một cái đem linh hồn kéo vào đại môn chính tự, mà lại tựa hồ linh hồn càng cường đại đối thủ, lôi đi linh hồn tốc độ liền càng chậm. Đang câu đi linh hồn quá trình bên trong, kỹ năng này sẽ ở vào chống không trạng thái. Nếu như đối thủ không chỉ một, mà lại đồng thời đối tứ tướng phát động công kích, điểm ấy thời gian có lẽ sẽ trở thành nó sơ hở. Hàn Ngọc Ninh thấy thế hỏi, ngươi đi tìm ngươi tỷ tỷ thời điểm, có truy binh sao? Không có để lại cái đuôi đi. Trần Hạnh lắc đầu, không có, toàn bộ giải quyết, bất quá xử lý đến tương đối nhanh, còn chưa kịp nghe ngóng thân phận. Hắn lúc chạy đến, tứ tướng đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Hàn Ngọc Ninh nghe vậy yên tâm gật gật đầu, cái kia hẳn là liền không sao, nghĩ đến có thân phận cũng sẽ không đích thân xuất mã, chỉ là một đám thuộc hạ, chuyện này hẳn là liền đến này là ngừng. Ảo Mộng Cự Thành, Mộng Gia. Một gian to lớn trong trại viện, Mộng Quyền hỏi thăm hạ nhân, tú nương còn chưa có trở lại. Thất phu nhân còn chưa có trở lại, thất phu nhân nói nàng muốn nhiều tra tấn một phen người kia. Mộng Quyền nghe vậy nhíu mày, sau đó nói ra, phái người đi thông chi nàng, để nàng không nên lãng phí thời gian, sớm một chút xử lý trở về. Hắn phái người truy sát Trần Linh Nhã, ngược lại không tất cả đều là vì mình nhi tử. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, con của hắn hết thảy có 57 cái, chỉ là nhi tử liền có 28 cái. Ngay cả từng huyền tôn đều có, chết đi cái kia nếu như không phải là bởi vì là mới nhập tú nương sinh đứa bé thứ nhất, hắn thậm chí cũng sẽ không để ý những thứ này. Lần này để Mộng Tiệu đi tham gia hoa tổ di tích, cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, không có trông cậy vào hắn có thể nhất định thu hoạch được bảo vật. Nhưng cuối cùng truyền thừa không có thu hoạch được không nói, còn đắc tội thu hoạch được hoa tộc truyền thừa người. Quá ngu, không có học được hắn tinh túy. Mộng Quyền thật rất thất vọng, nếu như Mộng Tiệu có thể sống sót đứng ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ hung hăng rút dừng lại cái này chỉ biết là yêu thích nam phong lịch tử. Đã nữ nhân kia thu được hoa tộc truyền thừa, vậy liền nghĩ biện pháp trước thu hoạch nàng độ thiện cảm, thậm chí nghĩ biện pháp đem nàng cưới được tay, nàng một cái người cô đơn đến nào Mộng cự thành đến, còn sâu không có cách nào từ trong tay nàng lấy tới truyền thừa. Nhưng không có nếu như, đã người cũng đã đắc tội. Vậy liền chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Mộng Quyền có thể lấy một cái bà con xa thứ sinh con thân phận, leo đến chi mạch thực quyền trưởng lão vị trí. dựa vào là chính là hắn hung ác. Trần Hạnh cùng Hàn Ngọc Ninh trong ám giới nghỉ ngơi một đêm, có lẽ là có tứ tướng tồn tại, suốt cả đêm đều không có ám giới quái vật tới quấy rầy hai người. Ngày thứ hai, hai người rời đi ám giới, thông qua truyền tống trận rời đi ảo mộng cự thành. Ngay tại hai người rời đi ám giới nửa giờ sau, trung quanh trống trải trên đường phố truyền đến lít nha lít nhít tắc tắc âm thanh, giống như là rất nhiều chuột trong góc chi chi. Thời gian dần trôi qua, từ nơi hẻo lánh bên trong tuôn ra đại lượng màu đen sợi rễ, giống như là tóc, lại giống là một loại nào đó sinh vật lông tóc. Lít nha lít nhít sợi rễ tại mặt đất dung hợp xen lẫn, ngưng vì một chương nằm tại đại địa mặt hình dạng. Người thấy chính là kề bên này, nó liền tại phụ cận, ta người thấy, hì hì ha ha từ truyền tống trận ra, Trần Hạnh đáy lòng một mực tại suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc. Cho nên, vì cái gì bây giờ còn chưa có ám hỏa tổ chức người tới tìm ta? Cũng không thể là còn không có phát hiện ta đi. Trần Hạnh nhưng lại không biết, hắn tùy ý suy đoán lại vô tận tiếp cận chân tướng. Cùng lúc đó, tại ảo mộng cự thành nơi nào đó xa hoa trong đại lâu, treo trên tường một khối bảng hiệu, ám hỏa. Mặc trang phục chính thức hồng sam nam tử ôm một địa chỉnh lý tốt tình báo bị chứa ở gia thú trong túi hồ sơ đưa đến chuyên môn văn phòng. Văn phòng liền một chương to lớn cái bàn, sau cái bàn mặt thì là một chương hoành phụ lên giường. Rèm cửa che khuất, chỉ có thể mơ hồ trông thấy nằm trên giường một cái to béo thân ảnh. Đại nhân, đây là ngày hôm qua tất cả tình báo. Hồng sam nam tử cung kính nói. Không có trả lời, nam tử có chút không lời, sau đó cúi đầu toái bộ rời phòng làm việc, cũng chi kỷ đóng cửa lại, còn tại ngoài cửa phụ lên một cái xin đừng quấy rầy bảng hiệu. Thẳng đến mặt trời lên cao, trên giường mới chuyển đến xoay người thanh âm. Nương theo lấy nặng nề tiếng hơi thở, một cái đại thủ xốc lên rèm cửa. Nam nhân nghiêng đổ đứng dậy ngồi tại mép giường, còn buồn ngủ, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên còn không có khởi động máy. Ngáp một cái, hai tay một đám, đem trên bàn tình báo túi đẩy lên bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Trước mắt, một bên nơi hẻo lánh bên trong, chứa tình báo túi ra thú sớm đã chồng chất như núi. Đây đều là ảo mộng cự thành mỗi ngày các loại tình báo. Mỗi hai ngày xử lý phân tích một lần. Nguyên bản những tin tình báo này là mỗi một canh giờ thanh lý một lần, nhưng công việc cường độ quá cao. Về sau liền cải thành hai canh giờ xử lý một lần tình báo, lại về sau cải thành một ngày xử lý một lần. Bây giờ mỗi hai ngày phân tích xử lý một lần. Từ khi ám hỏa tổ chức ảo mộng cự thành phân bộ mới đầu lĩnh tiền nhiệm về sau, liền cải thành mỗi hai ngày xử lý một lần tình báo. Những tin báo này đều là từ ảo mộng cự thành cùng khu vực phụ cận thu thập tới các loại tình báo. Có giá trị, có không có giá trị. Về phần làm sao từ trong tình báo tìm tới tin tức có giá trị, liền cần mình đến phân biệt. Nhưng ở Viêm Đông Châu xem ra, toàn bộ đều không có giá trị. Bởi vì chân chính khẩn cấp trọng yếu tình báo đều sẽ đến nay thượng truyền đến tổng bộ, người phía dưới đều sẽ làm tốt. Đây đều là không xác định, cũng đãi định một ít tình báo. Thế mà cần chính hắn đến phân tích. Đơn giản phát rồ, nếu như chuyện gì đều muốn hắn người lãnh đạo này tới làm, sao còn muốn phía dưới những phế vật kia làm gì? Đầu lĩnh, Mộng Giang Mộng Quyền trưởng lão đến đây bái phỏng. Ngoài cửa truyền đến thuộc hạ thanh âm. Để hắn tiến đến, đúng, cái này Mộng Quyền trưởng lão là. Viêm Đông Châu dừng lại một lát. Mộng gia thứ tư chi mạch thực quyền trưởng lão, phụ trách ngự thú huấn luyện. Úc Úc, kia để hắn tại tiếp khách sảnh chờ một chút, ta cơm nước xong xuôi liền đi qua. Thuộc hạ khỏe miệng co giật, nhưng hắn sớm thành thói quen nhà mình lãnh đạo tính cách. Nếu như không phải phụ thân ngươi là Viêm gia gia chủ, ngươi dạng này thật rất dễ dàng vỏ chăn bao tải. Đợi hơn một giờ, Mộng Quyền rốt cục gặp được trong truyền thuyết vị này cực kỳ ương ngạnh ám hỏa phân bộ thủ lĩnh. Tấu chương xong. Chương 221, tài nguyên điểm tranh đoạt. Viêm Đông Châu ngồi tại định chế rộng lớn trên ghế ngồi, vẻ mặt nhìn xem trước mặt Mộng Quyền. Chuyện gì? Mộng Quyền biết người trước mắt này bối cảnh, thêm nữa có việc cầu người, cho nên cũng không có để ý đối phương thái độ. Mộng Quyền thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói ra, nghe nói Viêm đại nhân thai mắt thông thiên, ta muốn tìm Viêm đại nhân điều tra một chút tình báo, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Nói đem một viên chữ vật giới chỉ đặt ở bên cạnh cái bàn nhỏ trên thay, một bên thuộc hạ bưng lên thay, đã kiểm tra sau đem nó đưa cho Viêm Đông Châu. Viêm Đông Châu nhận lấy, đại khái nhìn lướt qua. Được, Âu Công, ngươi cùng hắn trò chuyện chính là. Nói xong Viêm Đông Châu tiếp nhận đồ vật quay người trực tiếp rời đi. Lúc gần đi vô vô thuộc hạ bả vai, Mộng trưởng lão là cái thành thật người, hảo hảo cho hắn nhìn xem. Mộng Quyền không nghĩ tới đối phương cứ đi như thế. Mặt đều tái rồi, lấy thân phận của hắn, coi như cùng chủ mạch đại trưởng lao gặp mặt, đối phương cũng sẽ không như thế lãnh đạm với hắn. Cái này Hoàng Khẩu tiểu nhi. Mộng trưởng lão, có nhu cầu gì cùng ta nói. Âu Công mỉm cười nói. Mộng Quyền nói ra, tiểu thiếp của ta chết rồi, tại nàng thi thể phụ cận phát hiện to lớn dấu chân, từ dấu chân đến xem, hình thể chí ít tại 200 mét trở lên, mà lại từ dấu chân quỹ tích đến xem, hẳn là hôm qua ở cửa thành xuất hiện qua, không biết các hạ là có phải có ấn tượng. Chờ một lát Âu Công xoay người đi văn phòng, từ nơi hẻo lánh bên trong một đống lớn gia thú trong túi hồ sơ phân tách. Cuối cùng tìm tới một địa tình báo cùng một tấm hình. Chính là cái này. Âu Công cẩn thận xem xét, xác nhận không sai sau mang đi. Những tin tình báo này hắn đều sẽ sớm quét mắt một vòng, dù sao đều là hắn tự mình phong tồn giả túi sau đó giao cho Viêm Đông Châu. Cho nên hắn đối phần này hồ sơ vẫn là có đại khái ấn tượng. Về phần cái này hồ sơ cụ thể đại biểu cái gì, vậy thì cùng hắn không có quan hệ. Lão đại không thích phiền phức, làm lão đại bên người tiểu hưởng người, tự nhiên cũng muốn theo hắn bước chân. Không thể cho lão đại kiếm chuyện tình làm. Đương nhiên, nếu như người phía dưới nếu như muốn làm chút chuyện, nhiều lập một chút công lao, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Phía dưới ám hỏa thành viên muốn làm sự tình liền đi làm, lão đại sẽ không để ý những vật này. Nhưng nếu như sự tình không có làm tốt, trách nhiệm kia liền muốn mình kiêng. Mộng trưởng lão, ngươi cần tình báo. Âu Công đem lấy ra tình báo đặt lên bàn. Mộng Quyền tiếp nhận tình báo rất mỏng, liếc thấy xong. Chỉ những thứ này, còn gì nữa không? Mộng Quyền trợn tròn mắt. Ngoại trừ một tấm hình, cùng nên ảnh chụp quay chụp thời gian, cùng đối ứng một chút ra, cái gì đều không có. Tất cả nơi này, Âu Công nói. Mộng Quyền, ta cần hắn tất cả tình báo. Mộng Quyền chỉ vào trên tấm ảnh Trần Hạnh ngụy trang qua mặt. Đây là mặt khác giá tiền. Mộng Quyền trầm mặc. Không phải ta muốn, mà là cần trên dưới chuẩn bị. Dù sao dựa theo quy củ, ám hỏa tình báo không thể cho ngoại nhân nhìn. Âu Công nói. Mộng Quyền rất muốn cứ như vậy trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thật lâu không có bị dạng này lường gạt. Nhưng có thứ gì gọi đắm chìm chi phí? Nếu như Mộng Quyền biết cái từ ngữ này, đã chết một đứa con trai, còn chết một cái tiểu thiếp, lại bỏ ra một số lớn tiền trả nước, hiện tại liền muốn dạng này rời đi, xem như sự tình gì đều không có phát sinh sao? Mộng Quyền có chút không cam tâm. Hắn thở hổn hển, có chút đau lòng lấy ra một khối bí bảo đặt lên bàn. Cấp 6 bí bảo, Bạch Nguyệt Ô Sơn Đồng. Người bí bảo cũng không biến mất, nó chỉ là đổi một loại phương thức, biến thành tình báo hầu ở bên cạnh ngươi. Âu Công vừa cười vừa nói. Mộng Quyền mặt không thay đổi ngồi tại nguyên chỗ. Âu Công cầm lấy ảnh chụp, đi đến ám hỏa chỗ sâu một chỗ bí trong phòng. Bí mật trong phòng, đen kịt một màu. Theo xiềng xích mở ra, bên trong xuất hiện một cái cự đại đầu óc. Tựa như phóng đại mấy chục vạn lần đại não, bị từng đầu xiềng xích phong ấn cầm tù, giam giữ trong phòng. Cái này đại não vẫn là còn sống, mặt ngoài có chút lúc đích. Thẩm tra một chút trên tấm ảnh người này tất cả tin tức. Âu Công cầm lấy ảnh chụp, đối trước mắt đại não. To lớn đầu óc không muốn núp đích. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Âu Công cầm lấy bên cạnh vách tường dựa vào bụi gai roi sắt, to lớn đầu óc phảng phất nhận một loại nào đó kích thích, mặt ngoài nào đó một phiến khu vực phảng phất sống lại, nổi lên có chút hồng quang. Sau đó, một chùm sáng từ trong đại não chiếu trên vách tường. Ngươi nói không có tin tức của người này. Âu Công nhíu mày, không có khả năng. Như thế lớn ngự thú, khẳng định không phải vắng vẻ vô danh ngự thú sư, đầu ngươi bên trong ghi chép hải lượng tri thức, như thế lớn một đầu ngự thú, làm sao có thể không có tương quan tình báo? Trước mắt cái này đại não không có danh tự, tại nội bộ tổ chức liền gọi nó trí não. Bởi vì nó ngoại hình là một cái đầu óc, mà lại có được rất mạnh ký ức năng lực. Lai lịch không cũng biết, nhưng nó có rất nhiều phân thân, trước mắt cái này một cái đại não chỉ là một cái trong đó phân thân. Những này phân thân ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó, có thể lẫn nhau tri thức. Nó vẫn luôn là bị giam giữ, xem như chứa đựng tin tức cùng rút ra tin tức công cụ. Nhưng một giây sau, lại là một chùm sáng từ trong đại não khe hở bắn ra, chiếu vào trên vách tường. Lần này xuất hiện không phải cự ngạc trên lưng người kia tin tức, mà là liên quan tới phía dưới cự ngạc tin tức. Tại đại hạ chiếm hữu một cái cùng cái này cự ngạc cực kỳ tương tự ngự thú, hơn nữa còn xông ra không nhỏ danh khí. Đồng thời liên quan tới cái này cự ngạc ngự thú sư tin tức cũng cùng nhau xuất hiện. Cái này xác thực rất giống. Âu Công nhìn xem thao thiết tin tức, đồng thời còn có Trần Hạnh tin tức. Hắn như có điều suy nghĩ, tướng mạo mặc dù không giống, nhưng hình thể cùng thân cao rất tương tự. Hắn mặc dù bình thường thích lười biếng, nhưng dầu gì cũng là làm người này. Tự nhiên phát hiện hai ở giữa rất nhiều chỗ tương tự, nhất là cải biến mặt thủ đoạn theo hắn biết cũng không phải là không có. Không nghĩ tới lại là đại hạ thiên tài, mà lại thế mà còn là bị ám hỏa truy nã ám sát trên danh sách người. Âu Công trầm mặc một lát, đem tin tức xóa đi, cầm một cái trống không hồ sơ túi ra ngoài. Mộng Quyên nhìn chằm chằm Âu Công, do hỏi, có đầu mối à? Cái mặt này tin tức tra không được, không có người này. Người đùa bỡn ta. Mộng Quyên ánh mắt ngưng tụ, hung ác nhìn về phía Âu Công. Âu Công cũng không vội chờ Mộng Quyên sau khi nói xong, mới chậm ung dung nói ra, như thế lớn mang tính tiêu chí ngự thú, không có khả năng chống rông xuất hiện. Trên lưng tên này ngự thú sư nói không chừng dùng thân phận giả, nói cách khác gương mặt này căn bản không tồn tại người này. Thân phận giả. Mộng Quyên sắc mặt âm tình bất định. Mộng trưởng lão, muốn tiếp tục tra lời nói, phải thêm tiền. Âu Công nói. Không cần, dù sao chỉ cần tìm được tiểu nha đầu kia, hết thảy đều có thể tra ra manh mối. Mộng Quyên đứng dậy, quay người rời đi nơi đây. Nhìn xem Mộng Quyên bóng lưng, Âu Công đáy lòng yên lặng nghĩ đến, mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Âu Công cầm Bạch Nguyệt Ô Sơn Đồng đi vào văn phòng, thủ lĩnh, đây là Mộng trưởng lão đến tiếp sau cho đồ vật. Ừm, không tệ. Ngay tại ăn bánh ngọt Viêm Đông Châu nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, mở miệng nói ra, ngươi để dưới đất đi. Vâng. Âu Công nói xong chuẩn bị rời phòng. Sau lưng đột nhiên truyền đến Viêm Đông Châu thanh âm, ngươi vừa rồi đã tra được, vì cái gì không nói cho hắn? Âu Công động tác dừng lại, sau đó quay người cung kính nói ra, ta là muốn dùng phần tình báo này lại bán một phần, không nghĩ tới Mộng trưởng lão không tiếp tục mua. Viêm Đông Châu lắc đầu, trên mặt thịt mỡ vung đẩy, nhưng trên mặt biểu lộ mười phần bình tĩnh, ta nói qua, Mộng trưởng lão là cái thành thật người, để ngươi hảo hảo giúp hắn. Ngươi làm như vậy sự tình, về sau truyền đi, người khác làm sao còn tới tìm ta mua tình báo? Âu Công cúi đầu xuống, không nói. Được rồi, nhìn ngươi là cùng ta 20 năm lão nhân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi ra ngoài đi. Viêm Đông Châu cúi đầu xuống tiếp tục ăn bánh ngọt. Vâng. Từ gian phòng rời đi, Âu Công phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Viêm Đông Châu là Viêm gia gia chủ đích thứ tử, mặc dù tính cách lười nhác, nhưng lại cực kỳ bạo ngược. Trước kia có chút không vừa lòng ý liền để ngự thú ăn người. Một bên khác, Trần Hạnh cùng đạo sư một đường an toàn trở lại Cửu Châu đại học. Hiện tại đã là tháng 8 trung hạ tuần, tài nguyên điểm tranh đoạt chiến hừng hực khí thế. Trần Hạnh kế hoạch lúc trước là chỉ chuẩn bị tranh đoạt một cái tài nguyên điểm để thao thiết ra sân. Nhưng lần này tiến hóa sau tứ tướng chiến lực tăng lên trên diện rộng, nhảy lên vượt qua thao thiết, chiếm cứ mạnh nhất tay chân vị trí. Cho nên Trần Hạnh kế hoạch có một điểm nho nhỏ cải biến. Hắn chuẩn bị tại mấy ngày nay tích lũy điểm kỹ năng, sau đó kích hoạt kỹ năng mới, tranh thủ để tứ tướng hoàn thành ý chí siêu thoát, sau đó cử hành 4 siêu thoát nghi thức. Nếu như tứ tướng có thể hoàn thành siêu thoát nghi thức, chiến lực hẳn là còn sẽ có một lần thăng hoa. Đến lúc đó tranh đoạt tài nguyên hắn cũng càng có lực lượng. Cho nên lần này tứ tướng mục tiêu có thể đặt ở càng có giá trị tài nguyên đốt. Dù sao tài nguyên điểm tranh đoạt là mỗi năm cử hành một lần, sau đó một năm ích lợi đều là cố định, cho nên Trần Hạnh vẫn là hy vọng có thể tại năm nay tranh đoạt hai cái lợi nhuận giá trị cao hơn tài nguyên điểm. Các loại tư nguyên điểm tranh đoạt kết thúc, nếu như tứ tướng đã tiến hóa, mình cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cử hành siêu thoát nghi thức. Ngự thú cùng ngự thú sư đồng thời hoàn thành siêu thoát nghi thức về sau, vậy mình cũng coi như chính thức trở thành một siêu giai ngự thú sư. Thấu chương xong. Chương 222, cái thứ ba ngự thú, thần thánh quang hoàn. Tại Trần Hạnh trở lại chỗ ở ngày kế tiếp, Phong Trần mệt mỏi Trần Linh Nhã đuổi tới Trần Hạnh nơi ở. Trần Linh Nhã lấy xuống trên mặt biến biến nghề, nâng ở trong lòng bàn tay, trên mặt có không cầm được mọi mệt. Nhưng chỉnh thể bên trên trạng thái cũng không tệ lắm. Ngươi cái này chỗ ở không tệ a? Trần Linh Nhã nói. Trần Hạnh cười nói, tạm được, chính là một cái chỗ ở, cũng là đi theo ta đạo sư cọ. Trần Linh Nhã cười cười, Cửu Châu Đại học mới vừa vào học tân sinh bình thường đều không có đạo sư. Học sinh cùng đạo sư ở giữa là song hướng lựa chọn, có thể có đạo sư đều là số ít, tỉ như Trần Hạnh loại này sớm phê đắc chiêu sinh. Vậy ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền ở ta chỗ này đi, ta chỗ này còn có nhiều gian phòng. Trần Hạnh đối tỉ tỉ nói. Dù sao lập tức sẽ khai giảng. Tốt. Trần Linh Nhã vui vẻ đồng ý nói. Trần Linh Nhã từ trong bọc lấy ra vỏ thành một cục biến biến nê. Biến biến nê tựa như một đoàn màu hồng phấn đất dẻo cao su mặc cho xoa dẹp. Ngươi đồ vật. Trần Linh Nhã giao cho Trần Hạnh, Trần Hạnh nhận lấy, đây là biến biến nê, một loại có thể ngụy trang quái vật. Thật lợi hại, ngươi từ nơi nào lấy được? Trần Linh Nhã đáy mắt có chút sợ hãi thán phục, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ngự thú. Ta đạo sư cho. Trần Hạnh đem biến biến nê cất kỹ đợi lát nữa đi trả lại đạo sư. Trường học an bài cho người đạo sư sao? Trần Hạnh hỏi. Trần Linh Nhã lắc đầu, nhìn đệ đệ một chút, đáy mắt nổi lên ý cười, còn không có, cũng không phải mỗi người đều là ngươi loại này đắc chiêu sinh. Trần Hạnh đề nghị, ngươi muốn bất hòa ta bái cùng một cái đạo sư. Không được. Trần Linh Nhã nói, đạo sư cũng là nhân mạch, người ta tỷ đệ ở giữa tốt nhất bái một cái khác biệt đạo sư, dạng này cũng đối bọn ta phát triển nhân mạch có trợ giúp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy có thể là được. Trần Hạnh không có ý kiến, bất quá đại học đạo sư Ngư Long hữu tạp, tốt nhất cảnh giác cao độ chọn một đáng tin cậy, ta quay đầu lại hỏi hỏi một chút ta đạo sư, nhìn nàng có hay không đề cử. Hỏi như vậy không có vấn đề a? Trần Linh Nhã lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng đệ đệ. Không có vấn đề, đạo sư người nàng rất tốt. Nói Trần Hạnh chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, kết nối điện thoại, nguyên lai là quân đội bên kia đem đồng quân trả lại. Ngươi có việc vậy trước tiên mau lên, ta đi híp mắt một hồi. Trần Linh Nhã nói ngáp một cái, trong khoảng thời gian này đều ngủ không ngon, nàng tinh thần một mực căng thẳng. Đến đệ đệ nơi này cả người mới tính triệt để trầm tĩnh lại. Lâu một có mấy cái gian phòng, ngươi tùy ý chọn một cái ngủ đều được, đều không người ở qua, đồ rửa mặt những này trong ngăn tủ đều có. Trần Hạnh cẩn thận dặn dò. Trần Linh Nhã cũng không cảm thấy đệ đệ rông dài, cười không ngớt nhìn qua đệ đệ chờ hắn sau khi nói xong, mới gật gật đầu, ta đã biết, tốt ngươi mau lên. Bên ngoài truyền đến tiếng xe, Trần Hạnh đi vào bên ngoài viện, một cái cỡ lớn quân dụng xe tải lớn dừng ở cổng. Đông quân thân thể cao lớn trực tiếp từ xe tải biên giới nhô đầu ra, cái cầm túi tại toa xe vùng ven, một đôi bóng ánh sáng long lanh mắt to tò mò nhìn một phía. Nhìn thấy chủ nhân về sau, Đông quân nhãn tỉnh sáng lên. Phía sau một đôi cánh nhỏ điền của vỗ, nhưng làm sao cũng không bay lên được, không ngừng bước nhảy, cũng may xe tải chất lượng tốt, lắc lư mấy lần, vững vàng dừng ở nguyên địa. Xe tải buồng sau xe tự động mở ra, Đông quân dẫm lên thùng thùng bộ pháp phóng tới chủ nhân. Tại quân đội chờ đợi hơn 10 ngày, Đông quân tráng thật không ít, trên người đường cong hình dáng càng thêm rõ ràng. Đông quân mở ra hai đầu ngắn ngủi móng vuốt, ủy khuất chạy tới, một thanh ôm lấy Trần Hạnh. Tốt tốt, lần sau có thể mang ngươi đi ra. Trần Hạnh nói. Tứ tướng cùng thao thiết đều đầy 100 mức năng lượng, cũng thỏa mãn hắn ký kết cái thứ ba ngự thú điều kiện. Không cần hai lần tiến hóa, liền có thể ký kết cái thứ ba ngự thú. Trừ cái đó ra, chỉ cần tứ tướng hoàn thành siêu thoát tiến hóa, liền có thể ký kết con thứ tư ngự thú. Nói đến, lần trước lấy được viên kia trứng, lúc ấy rời đi thời điểm còn không có ấp dấu hiệu, sau khi trở về còn chưa kịp nhìn nó trạng thái đâu. Ngao ngao. Nghe nói lần sau có thể mang mình ra ngoài. Đông quân vui vẻ con mắt đều híp lại thành mượn nha. Trần Hạnh bị để dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn xem cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu cái đầu Đông quân. Đông quân, ngươi ngồi ngươi vẫn là nằm xuống đi, ta và ngươi ký kết khế ước. Đông quân ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Trần Hạnh nắm tay đặt ở Đông quân cái chán. Khế ước quang mang dần dần sáng lên, tại nó mi tâm phát họa ra đặc thù phù văn. Mơ hồ trong đó, Trần Hạnh cảm giác được một cái tràn đầy thiện ý linh hồn. Không có chút nào kháng cự, khế ước dễ như trở bàn tay dung nhập linh hồn. Ngự thú khế hẹn ký kết thành công. Chủng tộc Đại Nhật Lưu Ly Thánh Quang Long mức năng lượng 70 mức năng lượng hạn mức cao nhất 100 trạng thái khỏe mạnh thuộc tính quang minh thân cao 9. 1 mét cực hạn thân cao 52m thể trọng 9.8 tấn kỹ năng sơ cấp kỹ năng, quang minh chúc phúc, khép lại quang hoàn, quang huy chi thuẫn, quang minh chi truy. Trung cấp kỹ năng, quang minh chi diễm, thánh quang xung kích, tỉnh hóa chi quang, thẩm phán xiển xích. Cao cấp kỹ năng, ánh sáng thần thánh kỹ năng thiên phú, nguyên thủy quang giải kỹ năng bị động, thần thánh quang hoàn hạ. Mình rời đi trong khoảng thời gian này tại trong quân doanh đem mức năng lượng đột phá đến 70 mức năng lượng, còn đã thức tỉnh một cái kỹ năng bị động. Cái khác kỹ năng cơ bản đều là một chút thông dụng sơ, trung cấp quang thuộc tính kỹ năng, đại đa số hiệu quả tương đối nói hùa. Nhưng mới xuất hiện kỹ năng bị động lại là 10 phần lóa mắt. Khó trách trước đó thức tỉnh kỹ năng đều phổ thông giải rác, nguyên lai là tích lũy lấy đến sóng lớn, ngực bự. Thần thánh quang hoàn có thể nói là quang minh thuộc tính kỹ năng bên trong nổi danh nhất một cái quang hoàn loại kỹ năng bị động, nhưng cũng là rất khó thức tỉnh kỹ năng bị động. Quang minh thuộc tính ngự thú đều có xác suất thức tỉnh cái này bị động. Nhưng bình thường tới nói chỉ có tư chất càng cao sùng vật thức tỉnh xác suất mới càng lớn. Phải chăng có thần thánh quang hoàn, có thể nói là phân chia sữa cha cùng phổ thông vũ em một cái trọng yếu cánh cửa. Bởi vì cái này thần thánh quang hoàn bị động hiệu quả cực kỳ cường đại. Từng có chuyên gia đối thần thánh quang hoàn tiến hành qua đại lượng khảo thí, cuối cùng được ra một thứ đại khái trị số, tại thần thánh quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong, tất cả được công nhận đơn vị đều sẽ đạt được 40% hiệu quả trị liệu tăng thêm, 30% hộ thuẫn loại hiệu quả tăng thêm, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm phân nửa tăng thêm MUFF. Không cần tiêu hao ma lực, chỉ cần quang hoàn người nắm giữ ở vào sống sót trạng thái, liền có thể tiếp tục đối chung quanh tăng thêm hiệu quả. Quang hoàn tiếp tục phạm vi cùng ngự thú tự thân nhập thân, ma lực, linh hồn, ý chí cộng lại tổng hợp cường độ có quan hệ. Có chuyên gia nói quang hoàn cùng loại với từ trường, ngự thú thực lực tổng hợp càng cường đại, từ trường phạm vi cũng liền càng rộng khắp. Trần Hạnh vỗ vỗ Đông Quân cái bụng, chờ quay đầu ta có thời gian liền cho ngươi điều chỉnh một chút cái khác kỹ năng. Đông Quân đại bộ phận kỹ năng hiện giai đoạn đều có thể dùng, mà trước mắt cũng không có có thể thay thế thích hợp hơn cao cấp kỹ năng. Trước tiên có thể dạng này dùng đến. Một bên khác, ngự thú không gian bên trong Thao Thiết đột nhiên cảm giác được chủ nhân tinh thần không gian bên trong lại thêm một cái đồng bạn khí tức, không hiểu, Thao Thiết đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Nó trước kia là chủ nhân mạnh nhất ngự thú, tứ tướng chỉ là cùng sau lưng nó tiểu lão đệ, cho nên Thao Thiết một mực cũng không quá sốt ruột. Nhưng lúc này đây ra ngoài, tứ tướng chiến lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp nhảy lên trở thành chủ nhân số một tay chân, nó ngược lại trở thành thứ hai. Hiện tại chủ nhân lại có cái thứ ba ngự thú. Có thể hay không tương lai có một ngày địa vị của mình sẽ tiến một bước hạ xuống. Nghĩ tới đây, Thao Thiết đột nhiên có chút luống cuống. Không được, nó không thể lại lười biếng. Nó phải cố gắng. Nó cũng nghĩ tiến hóa. Nghĩ tới đây, Thao Thiết tranh thủ thời gian tại ngự thú không gian bên trong làm mấy cái cá sấu thế chống đẩy. Tấu chương xong.